Việt Nam bị cáo buộc đàn áp xã hội dân sự có hệ thống và thặng dư thương mại với Mỹ vọt cao kỷ lục là chủ đề của cuộc hội luận thứ năm ngày 6 tháng 2 năm 2025 hôm nay của VOA tiếng Việt với các khách mời tham dự từ Hoa Kỳ và hải ngoại cùng mình điểm thảo luận một số diễn biến sự kiện và vấn đề nổi bật được quan tâm trong tuần. Kính thưa và kính chào quý vị khán thính giả. Tham gia chương trình, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu và cảm ơn các vị diễn giả, khách mời, luật sư Đặng Đình Mạnh từ Washington DC, ông Nguyễn Thường Tuấn từ diễn đàn KBC Chicago, Illinois, nhà văn Võ Thị Hảo từ Berlin và Liên bang Đức và nhà quan sát bình luận Đoàn Xuân Kiên từ London. Một lát nữa có thể chúng tôi sẽ có thêm một vị khách mời nữa nếu điều kiện kỹ thuật cho phép. Kính thưa quý vị, trước hết thì liên quan đến quan hệ của Việt-Mỹ thì như VOA tiếng Việt trong tuần này, ngày hôm 5 tháng 2 năm 2025 đã đưa tin là thặng dư thương mại của Việt Nam với Hoa Kỳ đã tăng vọt lên mức cao kỷ lục trong năm 2024 với dữ liệu mới nhất của chính phủ Hoa Kỳ công bố vào cùng ngày hôm 5 tháng 2, đó là tăng hàng năm gần 20% vào năm 2024 lên mức kỷ lục vượt quá 123 tỷ đô la. Thì cho thấy đây có khả năng làm phức tạp thêm nỗ lực của Hà Nội nhằm ngăn chặn thuế quan thương mại từ tân chính quyền của Tổng thống Donald Trump nhiệm kỳ 2. Trong khi dữ liệu thì cho thấy quốc gia Đông Nam Á này chỉ đứng sau Trung Quốc, Liên minh châu Âu EU và Mexico về quy mô mất cân bằng thương mại với Washington. Mặc dù các nhà phân tích cho biết là cam kết của Hà Nội về việc nhập khẩu nhiều hơn từ Hoa Kỳ cũng như là các biện pháp bù đắp khác có thể giúp nước này tránh được các biện pháp trừng phạt. Thì câu hỏi đặt ra đó là nếu không kịp điều chỉnh vấn đề thặng dư này và các đàm phán mà không hiệu quả đối với Hà Nội mà dẫn đến việc Việt Nam bị chính quyền Mỹ chế tài, đánh thuế, trừng phạt ấy, thì hậu quả có thể ra sao đối với Việt Nam, đặc biệt là với đời sống của hàng triệu người dân và người lao động của nước này. Chúng tôi cũng có mở mặt, đó là ngày hôm 5 tháng 2 năm 2025 thì báo chí truyền thông chính thống của Việt Nam, trong đó có báo của chính phủ, thì đã có cái thông tin nói rằng là Thủ tướng Chính phủ Việt Nam, ông Phạm Minh Chính nói là chuẩn bị cho khả năng chiến tranh thương mại thế giới trong năm nay, tức là năm 2025. Và theo thông tin đó thì ông Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì một phiên họp chính phủ thường kỳ vào tháng 1 của 2025 thảo luận về nhiều nội dung quan trọng như là việc chuẩn bị cho cái khả năng xảy ra chiến tranh thương mại trên thế giới mà tình hình thế giới diễn biến khó lường. Để ngay lập tức từ Chicago, Illinois, chúng tôi xin kính mời ông Nguyễn Tường Tuấn đưa ra cái bình luận của mình. Xin mời ông.
Dạ vâng, cảm ơn anh Quốc Phương. Xin chào chị Võ Thị Hảo, xin chào nhà bình luận Đinh Xuân Kiên và luật sư Đặng Đình Mạnh, cũng như toàn thể quý vị khán thính giả của diễn đàn VOA tiếng Việt. Dạ vâng, cái vấn đề này thì Tuấn thấy là nó cũng có rất là nhiều những cái phải nói rằng là suy nghĩ nhức đầu đấy, chứ không phải là chuyện đùa đâu. Là vì cái thâm hụt thương mại giữa Hoa Kỳ với Việt Nam đó thì theo cái mà thông tin của VOA cho biết đấy thì đã lên đến một cái con số Tuấn không ngờ được là 123 tỷ đô la. Trong cái xin lỗi quý vị vào cả thành ra đây là một cái con số rất là lớn. Thế thì chúng ta thấy rất rõ ràng đó là chính phủ Việt Nam đó hiện giờ là muốn tạo một cái mối giao thiệp ngoại giao cũng như là thương mại tốt với Hoa Kỳ. Cái đó không có gì trở ngại hết và Tuấn hoàn toàn đồng ý về cái chuyện đó. Tuy nhiên đó thì chúng ta thử xem có một số những vấn đề mà có lẽ là cần phải chính phủ Việt Nam cần phải suy nghĩ kỹ. Cái thứ nhất đó là đối với lại Tổng thống Donald Trump nhiệm kỳ 2 đó thì ông có một cái chính sách rất là rõ ràng là nước Mỹ trên hết. Tại sao mình biết cái chuyện đó? Thứ nhất là Tổng thống Trump đã từng nói nhiều lần rồi. Thứ hai là tất cả các vị bộ trưởng do ông đề cử cũng đều lặp đi lặp lại cái quan điểm là phải đặt nước Mỹ lên trên hết. Thành ra bất cứ một cái quốc gia nào, kể cả Việt Nam trong đó, khi mà muốn thương thảo với Hoa Kỳ phải nhớ đây là nguyên tắc hàng đầu. Cái thứ hai tôi muốn nói đến một cái cuộc điện thoại giữa Bộ trưởng Ngoại giao của Hoa Kỳ và nói chuyện đó thì chúng với lại ông Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam thì câu đầu tiên ông nói là gì? Ông nhắc nhở là đến cái vấn đề thâm hụt thương mại. Đấy là một cái rất là quan trọng. Thành ra chính ông Bộ trưởng Ngoại giao Marco Rubio ông đã nói rồi thì mình không thể nào mà mình thắc mắc được hết. Và chính phủ Việt Nam cũng phải nhớ rằng là khi mà làm việc với Tổng thống Trump đó, ông hiện nay đó, ông có một cái ban tham mưu mà có thể nói rằng là chúng ta phải xem xét rất là kỹ. Ông Bộ trưởng Ngoại giao Rubio đó, ông là người con của một gia đình tị nạn Cuba, đến từ cái đất nước Cuba, tức là cái tinh thần mà chống cộng cũng rất là cao. Cái người kế tiếp đó là cố vấn hàng đầu về kinh tế của Tổng thống Donald Trump trong này nhiệm kỳ này đó là ông giáo sư Peter Navarro, tác giả của cái cuốn Death by China, cũng là một người rất là chống đối Trung Cộng. Rồi chúng ta xem cố vấn an ninh của Tổng thống là ông Michael Waltz, là cũng là một một người nổi tiếng là diều hâu, và trước đây ông đã từng là sĩ quan của lực lượng đặc biệt. Và cuối cùng đó là chúng ta sẽ thấy rằng là Tổng thống Trump đó, dù thế nào chăng nữa thì ông cũng sẽ có một cái số rất là đông những người mà chống đối ông. Thành ra rằng là Tổng thống Trump sẽ phải làm việc rất là cẩn thận trong cái quyết định với lại Việt Nam. Nếu như mà ông mà gọi là ông làm lơ hay là ông nhẹ nhàng đi đó, chắc chắn là những người chống đối ông sẽ mang sợi tóc trẻ làm tư, mà nghĩa là nói ngay. Cho nên rằng là Việt Nam cần phải cẩn thận về cái vấn đề đó. Và tôi nghĩ rằng cái con đường mà Việt Nam có thể làm được đó là làm sao là rút ngắn lại cả cái khoảng cách. Mình không đòi hỏi là Việt Nam phải đáp ứng 100%, nhưng mà ít nhất làm sao để mà trông nó coi vẻ được. Đấy là cái ý kiến của Tuấn. Xin cảm ơn ạ.
Vâng, không biết là các vị khách mời khác thì sau khi nghe ý kiến của ông Nguyễn Tường Tuấn ấy, thì có muốn bổ sung bình luận gì thêm hay là không? Chẳng hạn như là ông Đoàn Xuân Kiên hay là bà Võ Thị Hảo hay là ông Đặng Đình Mạnh là chúng tôi có lẽ xin mời ông Đoàn Xuân Kiên tiếp lời. Vâng.
Vâng, thì anh Tuấn nói chí lý ở chỗ là Việt Nam phải nghiêm chỉnh suy nghĩ đến cái cách đối ứng về cái đường lối chính sách của Tổng thống Trump trong cái nhiệm kỳ này. Thì theo như tôi hiểu thì chính phủ Việt Nam cũng đã có cái đối sách, cũng đã dự trù được những cái đường hướng để mà thích nghi với cái sự thay đổi chính sách ở bên Hoa Kỳ. Thí dụ như là tăng nhập khẩu, chưa biết cụ thể là những món hàng nào, những công ty nào sẽ tham gia, và chúng ta phải chờ trong thời gian ngắn sắp tới để có những con số. Thế nhưng mà ít nhất thì nhà nước Việt Nam cũng đã dự phòng cái trường hợp là phải tăng cái nhập khẩu hàng hóa từ bên Hoa Kỳ vào Việt Nam để mà thu ngắn cái khoảng cách giữa xuất và nhập. Thì đó là một giải pháp mà phải quan tâm. Thế giải pháp thứ hai nữa đó là nhà nước Việt Nam cần cần phải xem xét lại xem là trong số 123 tỷ này đó, những cái mặt hàng nào có thể sẽ là động chạm đến cái mặt thuế khóa, bởi vì chủ trương của Tổng thống Donald Trump sẽ là không có cho phép những hàng hóa nhập nội Hoa Kỳ từ một quốc gia thứ ba đi qua cái quốc gia xuất khẩu sang Hoa Kỳ. Nếu mà những mặt hàng nào mà sản xuất từ dù là một phần từ Trung Quốc mà do Việt Nam xuất khẩu sang Hoa Kỳ chẳng hạn, thì có thể là sẽ là một cái phiền toái cho nhà nước Việt Nam. Vậy thì đây cũng là một một điều mà chúng ta thấy là nhà nước Việt Nam cũng phải quan tâm. Nói là phải quan tâm là bởi vì có rất nhiều dữ kiện mà như anh Tuấn nói đó, là cái đường hướng của chính phủ Hoa Kỳ lần này sẽ khác với chính phủ Hoa Kỳ 4 năm trước. Thế cho nên nhà nước Việt Nam phải có cái đối sách thôi. Thế thì cái đối sách nó như thế nào thì cho đến nay thì chúng ta vẫn chưa biết rõ, chưa thấy rõ. Nhưng mà ít nhất là như anh Quốc Phương vừa nhắc chúng ta đó, là cái phiên họp của nội các Việt Nam do ông Phạm Minh Chính chủ trì đó thì đã đặt vấn đề là phải sẵn sàng để mà giáp mặt với cái cuộc chiến tranh thương mại toàn cầu trong thời gian sắp tới. Thì đấy là một cái điều mà tôi cho rằng là ít nhất nhà nước Việt Nam đã sắp sẵn trong cái tư thế phải chuẩn bị để mà đương đầu. Xin hết.
Vâng, chúng tôi xin chia sẻ ngay lập tức đây một vài cái bình luận mà quý vị gửi cho chương trình qua đường YouTube, kênh YouTube của VOA Tiếng Việt. Quý vị có danh khoản Trần Dũng nói rằng là hiện nay nhiều người dân Việt Nam thất nghiệp mà không có việc làm. Một ý kiến khác nữa của quý vị là Nguyễn Hằng thì nói rằng là giá trị hàng hóa Việt Nam xuất khẩu sang Mỹ hầu hết thì từ Trung Quốc, nên để Việt Nam cân bằng thương mại với Mỹ thì không khác gì đổ vỏ cho Trung Cộng. Rồi một ý kiến khác nữa cũng có vẻ là cũng khá là tương tự gần đấy, đó là ý kiến của quý vị có danh khoản là Antin, nói rằng là thặng dư thương mại ngày càng tăng của Việt Nam với Mỹ, thì về vấn đề thì có tiếng mà không có miếng. Số liệu chỉ ra chủ yếu là FDI, tức là đầu tư trực tiếp nước ngoài đấy, và hàng từ Trung Quốc. Các chuyên gia đã khuyến cáo chính phủ nên giải trình với Mỹ, nhưng mà Việt Nam không làm. Đó thì đấy là một cái ý kiến riêng mày của mày, quý vị này. Nhân tiện đây thì chúng tôi cũng muốn hỏi luôn hai vị khách chưa phát biểu, đó là nhà văn Võ Thị Hảo đấy, và luật sư Đặng Đình Mạnh, đó là quý vị quan sát cái chính sách về tarif ấy, thuế quan, hay là những cái cách thức mà tân chính phủ của Tổng thống Donald Trump nhiệm kỳ 2 ở Mỹ đấy đặt ra với một số nước, chẳng hạn những cảm nhận quý vị thấy thế nào ở bên phía châu Âu, hay là khi mà có những cái thuế suất đó đặt ra với các nước ngay láng giềng của Mỹ thôi, như là Canada hay là Mexico, rồi thì ở xa hơn khu vực nhưng mà gần Việt Nam đó là Trung Quốc, thì quý vị có cái suy nghĩ cảm nhận gì không về cái cách làm cái chính sách đó? Rồi thì chúng tôi xin mời bà Võ Thị Hảo trước như là một cái mở ngoặc.
Thưa quý vị, tôi thì nghĩ rằng là ông Trump, ông ấy đã sử dụng những cái đòn thuế quan như là một cái công cụ để ông có thể đạt được một cái những cái mối lợi cho Mỹ. Và khi ông ấy tuyên bố những cái mức thuế quan nó rất là lớn thì cũng chưa chắc ông ấy đã áp dụng thực sự như vậy. Và nếu ông ấy đạt được một cái thỏa thuận khác nó có lợi hơn cho nước Mỹ. Cho nên là, nhưng mà tất nhiên những cái đòn cân não ấy, những cái sự đe dọa ấy nó cũng có tác dụng, nó có lợi cho nước Mỹ. Nhưng mà nó sẽ tạo ra cái hệ quả là nó tạo ra sự bất ổn, sự không tin tưởng thực sự vào cái chính sách của Mỹ dưới thời Tổng thống Donald Trump. Và nó sẽ tạo ra những cuộc chiến thương mại mà có thể nó sẽ tổn hại đến kinh tế của nhiều nước. Và tất nhiên nó sẽ lan ra tới toàn cầu, thì chúng ta sẽ còn theo dõi về vấn đề này để xem hiệu quả và hệ quả của nó đến đâu. Thế còn đối với Việt Nam thì hiện nay thì Mỹ vẫn là cái đối tác xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam, là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam. Và theo sự công bố của Việt Nam thì mỗi năm gần đây là nó tăng khoảng 20%. Cái số hàng tiền hàng xuất khẩu từ Việt Nam sang Mỹ, thì tất nhiên cái điều này là sẽ làm cho chính quyền của ông Trump là họ không hài lòng rồi. Tất nhiên là sẽ tạo ra những sự giận dữ, và chắc chắn tôi nghĩ rằng sẽ có những cái đòn thuế quan sắp tới sẽ áp dụng cho Việt Nam, đặc biệt là họ đã nắm được rằng là có rất nhiều hàng của Trung Quốc hay là của Hàn Quốc, một số nước nào đó mà có mức thuế quan lớn hơn mức thuế quan của Mỹ áp cho Việt Nam, thì họ trước đây họ đã bắt được một số vụ gian lận về xuất xứ, và bây giờ họ sẽ đặc biệt chú ý cái hàng, những cái mặt hàng chủ yếu để mà chủ lực mà Việt Nam xuất sang Mỹ là cái gì. Chúng ta xem xét thì sẽ thấy nó là gồm các mặt hàng giày dép, đồ gỗ, nội thất, máy móc và thiết bị quang học. Thì phần lớn các mặt hàng trong số đó là hàng Việt Nam chỉ gia công, và thực sự là có khi thậm chí là không phải gia công nữa mà chỉ là đánh mác xuất xứ thôi. Cho nên là Việt Nam phải rất cẩn thận trong những cái trường hợp như thế này, đặc biệt là cần phải đề phòng cái sự gian lận về xuất xứ, nếu không thì Việt Nam sẽ lĩnh những cái đòn rất là đau đớn về mặt kinh tế trong trường hợp này. Thì hiện nay thì theo tôi nhận định thì ông Trump vẫn có được sự ưu ái đối với Việt Nam, bằng chứng là ông ấy đã đặt cái sân 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 golf ở ở ở Hưng Yên. Và tôi nghĩ rằng như thế nó vẫn có một cái sự ưu ái nào đó, và chính quyền Việt Nam cũng khôn khéo, nhưng mà hoàn toàn có thể sẽ bị trừng phạt rất nặng nề nếu như vẫn gian lận lận về xuất xứ hàng.
Vâng, thì không biết là luật sư Đặng Đình Mạnh có ý kiến bổ sung gì không, nhưng mà trước khi ông nói thì chúng tôi cũng xin giới thiệu là chúng tôi đã kết hợp chương trình đã kết nối được với luật sư Nguyễn Văn Đài. Vâng, thì xin mời luật sư Đặng Đình Mạnh, nếu ông muốn có điều gì bổ sung thêm, ông xin mời ông.
À, dạ vâng. À, tôi còn nhớ vào cái nhiệm kỳ đầu của ông Trump năm 2017 á, khi ấy cái mức thặng dư mậu dịch của Việt Nam so với Hoa Kỳ nó chỉ mới đạt cái con số là 38 tỷ đô la thôi. Thì khi ấy ông ấy đã gọi Việt Nam là kẻ lạm dụng thương mại tồi tệ nhất. Đó là cái danh xưng của thời điểm đó rồi. Nhưng mà nay đã đạt tới con số đến 123 tỷ đô la. Thì tôi chắc chắn nó sẽ là một cái vấn đề nghiêm trọng. À, khi mà ông Trump cũng trở lại với tư cách là tân tổng thống. À, tôi nghĩ rằng là có thể là ông ấy sẽ lẫn áp dụng lại những cái chiêu bài mà ông ấy đã vừa áp dụng với một số quốc gia khác, qua đó để giúp cho ông ấy thu hoạch đấy những cái lợi ích, ví dụ như là đối với Canada hoặc là đối với Mexico hoặc là đối với Colombia hoặc là đối với Panama chẳng hạn. Tức là ông ấy chỉ cần đưa ra những cái dự tính về chuyện mà tăng thuế thì lập tức thì ông ấy đã thu hoạch được những cái lợi ích có lợi cho nước Mỹ rồi, thì rất có thể điều ấy ông ấy sẽ lại áp dụng đối với lại Việt Nam. Nhưng mà cái vấn đề ở chỗ rằng là trong cái con số 123 tỷ đô la mà chúng ta vừa nhắc đến đó, thì liệu đó có phải là cái lợi ích thực sự của Việt Nam hay không? À, qua nhiều cái vừa rồi những cái comment thì tôi nhận ra là chính khán giả cũng đã nhận ra cái điều đó, rằng những cái con số thặng dư đó đôi khi nó chỉ là thể hiện cái việc mà lợi ích thương mại của Trung Quốc họ nấp bóng qua các những cái doanh nghiệp của Việt Nam mà thôi. Vì nếu những cái con số thặng dư đó nếu mà nó có và nó thẩm thấu vào cái nền kinh tế Việt Nam thì đẻ ra nền kinh tế Việt Nam đã phải khởi sắc lắm rồi, chứ không phải là nó như là một cái nền kinh tế như hiện nay chúng ta đang thấy hết sức lèo buộc. Ở trong đó thì nếu khi xảy ra cái chuyện mà ông Trump áp dụng những cái biện pháp mà nó mang cái trừng phạt đối với nền kinh tế Việt Nam, thì tôi e rằng đối với những doanh nghiệp mà chiếm cái số thị phần còn lại của nền kinh tế mà có xuất khẩu hàng hóa qua Hoa Kỳ, chắc chắn là họ sẽ bị ảnh hưởng. Hàng hóa nó sẽ mất đi cái lợi nhuận cần, rồi nhà sản xuất họ sẽ giảm hoặc là họ ngừng hoạt động, kéo theo cái việc là hậu quả là công nhân thì thất nghiệp, và nó sẽ ảnh hưởng dây chuyền qua nhiều cái lĩnh vực khác trong cái đời sống xã hội. Và vừa rồi thì tôi cũng rất là tán thành ý kiến của nữ độc giả, nữ diễn giả vừa rồi, đó là chị Võ Thị Hảo có đề cập. Trong đó tôi cho rằng là khi mà chính quyền Việt Nam đã có một cái định kiến, tôi cho rằng là định kiến nó khá xa, khi mà mời được cái doanh nghiệp thuộc gia tộc của ông Trump đầu tư vào Hưng Yên, thì đây tôi nghĩ là nó cũng sẽ là một cái dịp, nó là một cái phép thử để có rằng những cái lợi ích nếu có của doanh nghiệp của ông Trump thì liệu nó có khỏa lấp đi những cái sự trừng phạt mà nếu có khi ông Trump thực hiện nó trong cái trong tư cách là một tổng thống người đứng đầu của chính quyền Mỹ hay không. Tôi cho rằng đây cũng là một cái phép thử hết sức là thú vị để xem rằng là những cái sách lược, những cái tính toán của Việt Nam có hiệu quả. Tôi xin hết ạ.
Vâng. Tiếp theo thì chúng tôi xin mời ông Nguyễn Văn Đài. Thứ nhất là không biết là ông có chia sẻ thêm một cái cảm nhận mang tính là mở ngoặc hay không từ bên EU rồi thì bên Đức đấy, thì không biết là người ta theo dõi câu chuyện mà chính quyền Tổng thống Donald Trump đang tuyên bố những cái biện pháp về mặt tariff đấy, như vậy đó, thì là có cái sự chú ý làm sao. Rồi nhưng mà ngoài ra thì có hai vị khách vừa rồi cũng đã đề cập đến cái dự án của Trump Organization ở tỉnh Hưng Yên đấy, thì trong đó có luật sư Đặng Đình Mạnh và trước đó là nhà báo Võ Thị Hảo đó, thì có một câu hỏi cũng đặt ra thì chúng tôi cũng đặt lại đó, tức là không biết là cái dự án đó của gọi là Trump Organization ở Hưng Yên có giúp Việt Nam tránh được thuế của Mỹ hay không nếu như mà cái chuyện đánh thuế nó xảy ra. Thưa ông. Vâng, ông bật cái mic lên ạ. Mời luật sư bật cái mic lên. Vậy.
Vâng, chào anh Quốc Phương, chào các quý vị diễn giả cùng với quý khán giả của đài VOA. Thì trước tiên tôi nói về cái phản ứng của nước Đức nói riêng cũng như là của các nước thành viên EU như thế nào trước cái việc mà ông Donald Trump dọa đánh thuế. Thì hiện nay thì EU nói chung cũng như là các cái nước thành viên ấy thì chưa bị ông Trump áp đặt cái mức thuế nào cả. Ở ngoài những bốn nước mà chúng ta vừa liệt kê đó là Mexico, Canada, Trung Quốc và như Brazil thì vậy. Thì nhưng mà chúng ta xem cái tuyên bố của người đứng đầu EU cũng như người đứng đầu chính phủ Đức là ông Olaf Scholz thì ông có nói là nước Đức nói riêng và EU nói chung chỉ có đủ tiềm lực để mà bảo vệ lợi ích của mình. Tức là họ sẵn sàng chơi ăn miếng trả miếng với ông Donald Trump. Ví dụ như là nếu như mà ông Donald Trump áp đặt thuế với Đức và các nước thành viên EU thì tưởng ngược ở chiều ngược lại, họ cũng sẵn sàng áp thuế đối với hàng hóa nhập khẩu từ Mỹ. Tức là họ có đủ cái tiềm lực để mà bảo vệ các lợi ích kinh tế của mình. Thì đấy là còn thực sự khi mà nó diễn ra thì không biết là bên nào sẽ chịu thiệt thòi hơn thì chúng ta chưa
vâng.
Của Việt Nam. Thì như là chị Võ Thị Hào...
Xin lỗi, thể nhắc lại câu vừa rồi của ông đúng không? Ngay câu gần nhất ạ, tại vì dường như là có vẻ chúng tôi không nghe thấy ông.
Dạ. Vâng, cái chất lượng GDP của Việt Nam rất thấp, phần lớn là Việt Nam gia công những cái hàng hóa cho các doanh nghiệp của Hàn Quốc hay là của Trung Quốc thôi. Cho nên thì mặc dù cái lượng xuất khẩu của Việt Nam và Hoa Kỳ lên đến 123 tỷ đô la, thế nhưng mà cái lợi tức mà chính phủ Việt Nam có thể thu được bằng tiền thuế qua cái lượng hàng xuất khẩu đấy và nó đem thẩm thấu vào cái người dân hay là các doanh nghiệp Việt Nam hưởng thụ được từ cái đó thì nó rất là ít. Cho nên tôi thấy là trong năm 2023 và năm 2024 thì nền kinh tế Việt Nam vẫn gặp rất là nhiều khó khăn. Mặc dù cái mức độ tăng trưởng xuất khẩu rất là lớn như vậy, chúng ta có thể đo lường được cái mức độ kinh tế. Bởi vì nếu như chất lượng GDP thực sự giống như là Hoa Kỳ hay là ở các nước châu ạ, thì Việt Nam, chính phủ Việt Nam có rất nhiều tiền để họ đầu tư cho cơ sở hạ tầng, đầu tư cho phát triển đất nước. Nhưng mà thực tế là không có đủ vì cái lượng tiền thuế thu được từ đó không đáng kể. Và một khi chính phủ của Tổng thống Donald Trump ấy mà áp đặt cái việc mà thuế đánh thuế ở Việt Nam thì Việt Nam sẽ phải chịu cái hậu quả rất là lớn. Mặc dù ông Thủ tướng Phạm Minh Chính ngày hôm qua thì ông có đưa ra trong cái hội nghị tuyên bố là Việt Nam đã chuẩn bị sẵn sàng cho cái cuộc chiến thương mại toàn cầu. Thì tôi nhưng mà trong đấy ông chỉ nói chung chung thôi, chưa có đưa ra một cái giải pháp cụ thể là Việt Nam sẽ đối ứng phó như thế nào đối với cái cuộc chiến thương mại đó. Bởi vì khi mà xảy ra cuộc chiến thương mại thì Việt Nam thứ nhất ấy là các cái nhà đầu tư nước ngoài họ đã đến Việt Nam để đầu tư với kia để xuất khẩu hàng hóa từ Việt Nam vào Mỹ để được hưởng những cái lực lượng lợi thì họ không còn hưởng lợi nữa, họ sẽ rút ra khỏi Việt Nam. Đấy là cái thiệt thòi đầu tiên. Cái thiệt thòi thứ hai ấy là những nhà đầu tư mà đang chuẩn bị đầu tư Việt Nam để mà tiếp tục xuất khẩu hàng vào thị trường Mỹ ấy, thì họ cũng sẽ dừng lại. Đấy là những cái thiệt thòi mà Việt Nam sẽ phải gánh chịu ngay lập tức về những cái điều đó. Mà những cái doanh nghiệp mà đầu tư theo kiểu chúng ta gọi là lướt sóng ấy, ở Việt Nam phần lớn là những nhà đầu tư theo kiểu lướt sóng thôi, giống như ở chơi chứng khoán ấy, có lợi họ lao vào đầu tư, không có lợi thì họ rút. Thì những cái doanh nghiệp đầu tư Việt Nam đều theo kiểu như vậy và Việt Nam sẽ chịu. Thứ hai, ở chiều ngược lại, Việt Nam không có những cái biện pháp nào để mà có thể trả đũa Hoa Kỳ giống như là Canada, là Mexico hay là Trung Quốc, họ sẵn sàng đáp trả lại Mỹ. Bởi vì cái lượng hàng hóa mà Việt Nam nhập khẩu từ Mỹ ấy, nó chỉ có khoảng hơn 10 tỷ đô la thôi, tức là chưa bằng 10% so với cái lượng hàng hóa Việt Nam xuất khẩu sang Mỹ. Cho nên cho dù Việt Nam có đáp trả cái lượng thuế đó đối với lại Mỹ ấy, thì nó không có đáng kể gì cả. Đối với Donald Trump ấy, thì ông sẵn sàng là hy sinh những lợi ích đó nếu như ông muốn làm. Thế thì cái câu hỏi của Quốc Phương đặt ra là gì? Cái dự án của ông Donald Trump vào Hưng Yên, cái sân golf đấy, nó có đủ đem lại lợi ích cho gia tộc Donald Trump để ông trên cương vị tổng thống ấy, ông sẽ không áp đặt cái thuế, mức độ thuế cao đối với Việt Nam hay không? Thì tôi nghĩ là không. Ông Trump ấy thì trong cái suất tuyên bố của ông trong quá trình tranh cử cũng như những nhiệm kỳ trước ấy, cũng như bắt đầu nhiệm kỳ này ấy, thì ông chưa bao giờ ông tuyên bố là ông làm mọi thứ để mang lại lợi ích cho gia tộc của ông ấy. Ông ấy chỉ nói là làm cho nước Mỹ hùng mạnh trở lại, tức là ông đặt cái lợi ích của nước Mỹ lên rất là cao. Thế nên là cái dự án đầu tư của tỉnh Hưng Yên nó chỉ có khoảng trên dưới 1 tỷ đô la thôi. Nó không đáng gì so với cái số tiền trên 100 tỷ đô la mà Việt Nam đang hưởng lợi từ cái thị trường của nước Mỹ. Thế nên là tôi không nghĩ rằng là với cái dự án chỉ hơn trên dưới 1 tỷ đô la của gia đình ông Trump đầu tư vào tỉnh Hưng Yên mà có thể giúp cho Việt Nam né tránh được cái đòn trừng phạt của Mỹ. Nếu như ông Trump làm đúng với những cái lời hứa của ông ấy, vấn đề ở đây là Việt Nam chỉ có thoát được cái cuộc trừng phạt của Mỹ nếu như đứng về phía Mỹ trong cái cuộc chiến thương mại với cũng như là cái cuộc cạnh tranh toàn cầu đối với Trung Quốc. Đấy, nếu như đứng về phía đó. Cho nên thì trong cái cuộc điện đàm giữa Ngoại trưởng Việt Nam Bùi Thanh Sơn với lại ông Ngoại trưởng Hoa Kỳ Rubio thì hai bên cũng đã có những cái đàm phán rồi cũng có những cái chuyện là sẽ thúc đẩy các tăng cường quan hệ đó kia. và ông Rubio thì cũng không đưa ra lời đe dọa nào cả, ngoài cái chuyện yêu cầu Việt Nam cần phải xem xét về cái vấn đề thẳng dư thương mại, tức là những lời đe dọa từ Ngoại trưởng Mỹ đối với Việt Nam là chưa có. Thế nên là phía Mỹ vẫn tìm mọi cách để đàm phán với Việt Nam, để kéo Việt Nam vào sao ấy. Bây giờ anh muốn giảm được phạt, anh phải mua nhiều hàng hóa của Mỹ, hay là phải cho Mỹ những cái lợi ích mà nước Mỹ có thể nhận được trong cái cuộc đối đầu giữa Mỹ và Trung Quốc. Để cụ thể đây là như vậy. Chứ nếu như mà Việt Nam không đáp ứng được những cái yêu cầu từ phía Mỹ đó thì chắc chắn là cái đòn trừng phạt nó sẽ xảy ra đó.
Vâng. À, thì thưa quý vị, nhân tiện đây đấy, nhất là liên quan đến cái phần mà luật sư Nguyễn Văn Đài vừa trước đó là nhà văn Võ Thị Hảo có đề cập liên quan tới cái góc nhìn từ bên cậu là bên Đức đấy, Đức và trong lòng EU nhìn ra đấy. Thì hôm 4 tháng 2 năm 2025 thì VOA tiếng Việt của chúng tôi thì cũng đăng một bài lấy nguồn từ Reuters, hãng tin của Anh ấy, đề cập vấn đề liên quan, trong đó bài có cái gọi là tên gọi đấy, cái tít là EU muốn đàm phán sớm với Hoa Kỳ để tránh thuế quan của ông Trump. Bài có đoạn nói rằng là Liên minh châu Âu EU muốn nhanh chóng tham gia với Hoa Kỳ về kế hoạch áp thuế quan của Tổng thống Donald Trump. Giám đốc thương mại là ông Maros Sefcovic cho biết hôm 4 tháng 2 năm 2025, trong khi người sếp của ông là bà Ursula von der Leyen thì nhấn mạnh rằng khối này sẽ bảo vệ lợi ích của mình trong các cuộc đàm phán. Thế rồi ông Sefcovic phát biểu trước cuộc họp của các bộ trưởng khối EU để thảo luận về thương mại và khả năng cạnh tranh của khối này đấy, thì cho biết là ông muốn tham gia sớm và đang chờ việc chuẩn thuận người được Tổng thống Donald Trump chọn làm bộ trưởng thương mại. Đấy, mà đây nó là nhắc tên là nhà tài chính Howard Lutnick. Và ông được các phóng viên dẫn lời nói rằng là chúng tôi, tức là EU đấy, là sẵn sàng tham gia ngay lập tức, và chúng tôi hy vọng rằng thông qua sự tham gia sớm này thì chúng tôi có thể tránh được các biện pháp sẽ gây ra nhiều xáo trộn cho mối quan hệ thương mại và đầu tư quan trọng nhất trên hành tinh này. Đó. Thì trước khi chúng ta chuyển sang cái phần tiếp theo, thì chúng tôi muốn, nếu có thể được, do cái thời lượng chương trình ngắn ấy, thì nếu có thể được thì chúng tôi xin mời thật nhanh ông Nguyễn Tường Tuấn. Ông đã nghe ý kiến của bốn vị khách, bốn vị diễn giả vừa rồi, thì không biết ông có muốn bổ sung gì thêm hay không. Xin kính mời ông Nguyễn Tường Tuấn từ Chicago, Illinois.
Dạ vâng, cảm ơn anh Quốc Phương rất là nhiều và cảm ơn các quý vị khách. Xin chào luật sư Nguyễn Văn Đài. Thì Tuấn chỉ xin góp một cái ý rất là nhỏ thôi, là vì có vị nói rằng là có thể rằng là cái vấn đề đầu tư của Trump Organization ở Hưng Yên đó, là quê hương của ông Tô Lâm đó, thì có thể là có một đôi chút ảnh hưởng. Thì Tuấn xin phép được góp ý là Tuấn không nghĩ là điều đó là có bất cứ một cái ảnh hưởng nào hết, là vì người Mỹ người ta có cái nguyên tắc là tránh cái chuyện mà gọi là conflict of interest, sự xung đột về quyền lợi. Và chính người con trai của Tổng thống Trump đó, mà bây giờ là chủ tịch CEO của cái tập đoàn mà Trump Organization đó, thì ông ta cũng nói rằng là giữa cái chương trình đầu tư tại Việt Nam của Trump Organization với lại chính phủ của Tổng thống Trump có một bức tường rất là lớn, rất là cao, không thể vượt qua được. Thành ra là tôi nghĩ rằng là chính phủ Việt Nam đó, từ trước đến giờ đó, vẫn, và thông tin báo chí đó, là vẫn cứ nói rằng là đấy, ông Trump ông sẽ đầu tư như vậy đó thì chắc chắn ông sẽ nhẹ nhàng. Tuấn không tin cái chuyện đó. Là vì Tổng thống Trump ông phải nghĩ đến cái tương lai của ông. Và ông phải nhớ rằng là đối thủ của ông là Đảng Dân Chủ đang chờ đợi cái cơ hội này để mà quật ông. Nếu như mà ông có bất cứ một cái gì mà lợi cho Việt Nam mà bất lợi cho Hoa Kỳ đó, thì yên tâm. MBC rồi MSNBC tất cả các thứ sẽ làm ổn lên ngay tại chỗ. Đấy là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai đó là vì Tuấn lo ngại là như thế này. Việt Nam đó là có những cái mặt hàng sản xuất tại Việt Nam. Đúng. Chẳng hạn như là giày dép. Cái mặt hàng mà giày dép đó là Việt Nam đứng hàng, riêng đối với Nike đó có thể nói là đứng hàng đầu của thế giới về xuất khẩu, là vì Tuấn làm trong đó, Tuấn biết, Tuấn ở Việt Nam, Tuấn biết chuyện đó. Thế nhưng mà như thế này, sự thật là những cái nguyên vật liệu để mà sản xuất ra cái đôi giày đó, đó không có cái nguyên vật liệu nào mà đến từ Việt Nam hết. Đưa một cái thí dụ rất là đơn giản, một cái đế giày thôi. Đó, thì cái đế giày đó là một là phải nhập khẩu từ bên Trung Cộng, hai là từ bên Hàn Quốc. Mà nếu mà bên Hàn Quốc đó thì cái giá nó cao hơn rất nhiều. Thôi chi bằng là đi với Trung Cộng. Tuấn không biết là bây giờ thì ra làm sao. Hy vọng là mọi chuyện thay đổi. Thế nhưng mà khi Tuấn về hưu vào năm 2019 ấy, thì ngay cả cái sợi dây giày của Nike, của Adidas cũng là từ bên Trung Cộng đưa qua chứ không phải là từ Việt Nam. Cho nên rằng là nếu như và chính phủ Tổng thống Trump nhiệm kỳ 1 cho đến bây giờ họ biết rất là rõ cái điều đó. Và đấy là cái yếu điểm của Việt Nam. Nếu như mà thật sự mà ông Trump ông muốn dùng cái này là một cái áp lực thì họ có thể đưa ra là tất cả những cái mặt hàng mà nhập khẩu từ Việt Nam vào Hoa Kỳ mà nếu mà sử dụng nguyên vật liệu của Trung Cộng sẽ bị đánh thuế cao. Đấy là một cái mà Tuấn đang thắc mắc. Là vì Việt Nam không có một cái gì mà gọi là chế tạo ra được hết đấy, mà toàn là làm đúng như chị Võ Thị Hảo nói, tức là gia công, nhận tất cả các sản phẩm lại rồi gia công tại Việt Nam. Và đây là một cái yếu điểm chứ không phải là một cái điểm. À, xin cảm ơn.
Vâng, dạ vâng. Ông Tuấn có nhấn mạnh đến cái điều gọi là điểm yếu không ạ? Vâng. Thưa quý vị, cũng trong tuần này thì và cũng theo VOA tiếng Việt đưa tin đấy, thì liên quan lĩnh vực nhân quyền thì có 4 tổ chức nhân quyền quốc tế vừa nộp đơn khiếu nại lên vụ thương mại của Ủy ban châu Âu và cáo buộc rằng việc chính quyền Việt Nam đàn áp các nhà bảo vệ nhân quyền ấy thì đã vi phạm hiệp định thương mại tự do liên hiệp Âu Việt châu Âu Việt Nam đấy, tức là cái EVFTA. Và cụ thể đấy thì như quý vị biết đấy, là trong thông cáo chung hôm 4 tháng 2 năm 2025 đó, thì Liên đoàn Quốc tế Nhân quyền tức là FIDH rồi Ủy ban Bảo vệ quyền làm người Việt Nam là VCHA, Đoàn kết Công giáo Toàn cầu là CSW và Nhân chứng Toàn cầu là Global Witness thì đánh giá rằng là việc chính phủ Việt Nam đã đàn áp một cách có hệ thống các cái tổ chức và các nhà đấu tranh bảo vệ cái sự phát triển bền vững ấy thì đã vi phạm cái trầm trọng hiệp định của EVFTA có hiệu lực từ tháng 8 năm 2020, vân vân. Thế rồi các tổ chức nộp đơn khiếu nại ước tính rằng có rất nhiều người bảo vệ quyền, như là trong đó như là quyền môi trường rồi thì đất đai và lao động thì hiện đang bị giam giữ một cách tùy tiện tại Việt Nam. Đơn khiếu nại thì ghi lại khoảng là 40 trường hợp tiêu biểu đang phải chịu án tù từ 3 năm rưỡi đến 20 năm vì hành động ủng hộ cái sự phát triển bền vững vẫn theo cái thông cáo chung đó. Thế rồi thông cáo còn nêu một số nhà hoạt động hiện vẫn đang phải đối mặt với những hậu quả do công việc trực tiếp của họ liên quan đến EVFTA đấy, như là trường hợp của nhà báo Phạm Chí Dũng thuộc Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam, rồi luật sư môi trường Đặng Đình Bách vân vân. Thì ngoài ra thì như hôm nay đấy thì VOA tiếng Việt thì cũng đăng một bài có tựa đề là giới hoạt động đề nghị Mỹ đưa Việt Nam vào danh sách CPC tại hội nghị tôn giáo hôm nay tôi hôm 6 tháng 2 năm 2025. Thì bài báo có đoạn viết rằng là trong 2 ngày mùng 4 và mùng 5 tháng 2 năm 2025 thì tham gia hội nghị tự do tôn giáo quốc tế ở thủ đô Washington của Hoa Kỳ thì nhiều nhà hoạt động cho là tự do tôn giáo cho tự do hoạt động cho tự do tôn giáo Việt Nam ấy thì đã kêu gọi chính phủ Mỹ là đưa Hà Nội vào cái danh sách các quốc gia cần quan tâm đặc biệt, gọi tắt là CPC đấy, cùng với những cái chế tài thích đáng đối với những cái cán bộ mà vi phạm ở quốc gia cộng sản này. Vâng, thì theo dõi các diễn biến đó đấy thì không biết là quý vị có cái bình luận gì hay không, và chúng tôi có lẽ trong phần này thì chúng tôi xin mời luật sư Đặng Đình Mạnh trước, xin kính mời ông.
Dạ vâng, với tư cách là cái người mà vừa mới phải rời Việt Nam đó, thì tôi hiểu tình trạng nhân quyền ở đó. Theo đó thì tôi tin rằng bất kỳ cái sự than phiền nào hoặc là khiếu nại về cái tình trạng vi phạm nhân quyền tại Việt Nam thì chúng đều chính đáng và có cơ sở cả. Điều đáng nói là khi mà những tiếp sự vi phạm nhân quyền tại Việt Nam nó không chỉ xảy ra trong cái phạm vi trong lĩnh vực chính trị, vốn là những cái điều mà nó hết sức là cấm kỵ tại trong nước, mà thật ra chúng lan ra với tất cả những cái lĩnh vực khác trong đời sống xã hội cả, kể cả trong lĩnh vực môi trường. Chúng ta thấy rằng là những cái nạn nhân hoạt động trong lĩnh vực môi trường như là Đặng Đình Bách, hay là Nguyễn Thị Khanh, hoặc là Hoàng Thị Minh Hồng, vân vân, bị đàn áp thì đã chứng minh cái thực trạng đó. Sự thật mà nói thì không phải là chỉ có những cái cá nhân, mà bất kỳ những cái sự hình thành hoặc là tự phát hoạt động của các cái tổ chức xã hội dân sự tại Việt Nam thì chúng đều bị chính quyền Việt Nam họ cho rằng đây là những cái tổ chức nó tiềm ẩn cái nguy cơ thách thức về an ninh đối với chế độ cả. Và trong cái trường hợp đó thì họ đều bị đàn áp, và cái sách lược của về an ninh của chế độ trong nước họ đã chỉ rất là rõ là phải tiêu diệt từ trong nước. Và thậm chí cho dù những cái tổ chức xã hội dân sự ấy, chúng không có cái mục tiêu hoạt động có liên quan gì đến với chính trị cả. Vì vậy cho nên là tôi hoàn toàn tán thành cái việc mà những cái cơ quan, những cái tổ chức bảo vệ nhân quyền lên tiếng hoặc là than phiền hoặc là khiếu nại về cái tình trạng vi phạm nhân quyền tại Việt Nam. Xin cảm ơn.
Vâng, tiếp theo thì chúng tôi xin mời ông Đoàn Xuân Kiên có cái bình luận của mình. Xin xin mời ông.
Việc đàn áp có hệ thống những người hoạt động cho nhân quyền thì nó là một cái việc nó đã diễn ra rất là lâu dài. Bởi vì thực sự là tất cả những cái hoạt động của những cái tổ chức hay là những cá nhân trong cái tinh thần là đấu tranh cho nhân quyền nó đều nằm trong cái mô hình phát triển sinh hoạt xã hội dân sự mà những công dân Việt Nam đã và đang nỗ lực để mà phát huy cái loại hình sinh hoạt này. Và đây là một cái loại hình sinh hoạt mà Đảng Cộng sản thì rất là không muốn. Họ rất ngại cái sự tập hợp quần chúng. Họ rất ngại những hoạt động quần chúng có thể đe dọa đến cái sự cai trị của Đảng Cộng sản. Thì đó là một cái sự đối nghịch giữa hai đường hướng. Đường hướng cai trị của Đảng Cộng sản chỉ muốn độc quyền, và đường hướng của những anh em hoạt động trong cái phạm vi nhân quyền ở Việt Nam, bất cứ lĩnh vực nào, môi trường hay là nhân quyền hay là những cái tổ chức dân chủ, sinh hoạt dân chủ, hay là những cái hoạt động mà chống sự lạm dụng cái quyền lợi ưu tiên sinh hoạt kinh tế của người Trung Quốc chẳng hạn, vân vân. Tất cả những cái dạng hoạt động đó đều cần đến cái nỗ lực tập hợp quần chúng và phát huy cái ý thức dân chủ, cái ý thức công dân của những người thanh niên, những người công dân ở trong nước. Và đó là một cái dấu hiệu rất là không vui đối với Đảng Cộng sản, là bởi vì họ chỉ muốn tất cả các cái đoàn thể của quần chúng nằm ở dưới tay của Đảng Cộng sản và không muốn những cái tổ chức quần chúng độc lập. Cho nên chúng ta thấy cái hoạt động đàn áp các cái tổ chức, các cái sinh hoạt của tổ chức dân sự, xã hội dân sự đó, là một cái công việc rất là lâu dài, mà mấy chục năm nay chúng ta thấy nó đã diễn đi diễn lại rất nhiều lần. Cho nên không ngạc nhiên gì cho đến bây giờ đó vẫn có hàng 40-50 người đứng đầu của các cái hoạt động xã hội dân sự đang bị nhà nước cầm giữ. Và đó là một cái minh chứng rõ ràng cho cái sự đàn áp, và đó là cái minh chứng rõ ràng cho cái nỗ lực muốn thủ tiêu cái hoạt động quần chúng trong nhân dân Việt Nam. Thế thì tôi cũng thấy là cái sự phản đối, cái sự lên tiếng của các cái tổ chức nhân quyền quốc tế đó là một cái sự hỗ trợ rất là lớn và cần thiết để dư luận thế giới biết về những cái khó khăn của sinh hoạt xã hội dân sự tại Việt Nam. Cái vấn đề của CPC đấy, một cái chính quyền, vấn đề mà các cái tổ chức nhân quyền và cái hội nghị thượng đỉnh tôn giáo thế giới vừa rồi đó, yêu cầu là đưa Việt Nam trở lại cái danh sách các cái quốc gia cần quan tâm đặc biệt về vấn đề nhân quyền đó, thì đó là một cái lời cảnh báo rất là lớn đối với nhà nước Việt Nam. Thế nhưng mà hiện nay đó thì cái sự đối nghịch giữa hai đường hướng đó vẫn là một cái sự đối nghịch rất là một mất một còn. Cho nên chúng ta có thể hình dung được tất cả những cái khó khăn của sinh hoạt xã hội dân sự tại Việt Nam, nhưng mà chúng ta cũng thấy là tất cả những cái nỗ lực đàn áp của nhà nước Việt Nam đều không đi đến một cái kết quả mong muốn mà Đảng Cộng sản đã đề ra suốt bao nhiêu nhiệm kỳ của Đại hội Đảng bao lâu nay. Vậy thì tôi thấy là những lời cảnh báo của các cái tổ chức nhân quyền này là một cái dấu hiệu để mà, thứ nhất, về mặt Đảng Cộng sản, họ phải thấy là những nỗ lực đàn áp của họ sẽ không đạt được kết quả như ý. Thứ hai, đối với mặt xã hội dân sự tại Việt Nam, nó chỉ chứng tỏ là hoạt động xã hội dân sự đang phát triển dù bị đàn áp, dù bị chặn đứng. Xin hết.
Vâng, thưa quý vị, cũng trong tuần này đó thì cũng có một cái diễn biến, tức là gọi là tại tại hải ngoại, đặc biệt là tại Hoa Kỳ, là vận động đó cho một số cái tù nhân lương tâm, trong đó có những cái tù nhân là các cái nhà báo độc lập như là thuộc Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam, hiện nay đang bị giam giữ, đang thi hành án ở Việt Nam, mà có những cái vấn đề sức khỏe, những vấn đề cấp bách cần phải được chữa trị hoặc là được trao trả tự do ngay lập tức. Và hơn thế nữa là có những cái đề nghị khuyến nghị là không bao giờ bắt những cái nhà hoạt động ấy, bởi vì ngay từ đầu họ không có tội gì. Thì ở đây thì nhân cái dịp này đó thì chúng tôi có trao đổi, có một cái cuộc trao đổi với bà Anh Thư Võ, là trưởng phòng nghiên cứu và vận động chính sách của gọi là trung tâm, thuộc trung tâm tự do sáng tác của PEN, tức là của văn bút của Hoa Kỳ đó. Và chúng tôi có đặt câu hỏi là với bà Anh Thư Võ rằng là được biết tuần này đấy có một cái hoạt động, sự kiện mà liên quan đến hoạt động vận động của tổ chức PEN America, văn bút Hoa Kỳ, cho tù nhân lương tâm là nhà báo Lê Minh Tuấn. Thì ngoài các trường hợp khác đang bị giam giữ tại Việt Nam, thì xin bà vui lòng cho biết là cái mục đích và nội dung chính của sự kiện thế nào, sự kiện này thế nào. Thì bà Anh Thư Võ có trả lời chúng tôi bằng văn bản như sau: là PEN America đang dẫn đầu một phái đoàn đến Washington DC trong tuần này để vận động cho việc thả nhà văn và tù nhân lương tâm ông Lê Hữu Minh Tuấn, tức là ký giả đấy, và tù nhân lương tâm Lê Hữu Minh Tuấn, cùng với những cá nhân khác mà bị giam giữ bất công tại Việt Nam vì thực thi quyền tự do ngôn luận, bao gồm là các lãnh đạo của Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam như là ông Phạm Chí Dũng, ông Nguyễn Tường Thụy và ký giả Phạm Đoan Trang, người được vinh danh trong giải PEN Barbary Freedom to Write vào năm 2024 theo chỉ số Freedom to Write của PEN America vào năm 2023. Thì Việt Nam đứng thứ 3 trong số các quốc gia giam giữ các ký giả, chỉ sau Trung Quốc và Iran. Và kể từ khi bị giam giữ thì sức khỏe của ông Tuấn đã suy giảm nghiêm trọng. Mặc dù gia đình đã nhiều lần kêu gọi thì chính quyền Việt Nam vẫn từ chối cung cấp điều trị thuốc men đầy đủ cho ông Lê Hữu Minh Tuấn. Và mục đích của buổi thảo luận là nâng cao nhận thức về tình trạng tồi tệ mà ông Tuấn và các tù nhân khác phải đối mặt, và làm phơi bày các cuộc đàn áp tự do ngôn luận đang diễn ra tại Việt Nam, và thúc đẩy các hành động cụ thể từ chính phủ Hoa Kỳ như là vận động cho việc thả tự do cho họ. Chúng tôi trong dịp này thì cũng đặt câu hỏi với một cái nguồn mà thân cận với gia đình của ông Lê Hữu Minh Tuấn, và chúng tôi cứ đặt câu hỏi là đề nghị là vui lòng cập nhật cái tình hình hiện nay đấy, hiện tại của tù nhân lương tâm này, tức là ký giả Lê Hữu Minh Tuấn đấy, và đặc biệt là về cái tình trạng sức khỏe của ông ra sao, điều kiện giam giữ và điều kiện chăm sóc sức khỏe của ông như thế nào. Đó, thì nguồn thân cận với gia đình của Lê Minh Tuấn trả lời cũng bằng bút đàm như sau: là trong cuộc viếng thăm mới nhất vào tháng 1 năm 2025 thì gia đình ông Tuấn biết được sức khỏe của ông vẫn chưa được cải thiện, đường tiêu hóa vẫn chưa có tiến triển, bị gầy gò, ốm yếu, sụt cân nghiêm trọng kèm theo một số cái chứng bệnh phát như là thiếu tuần hoàn máu não, suy giảm trí nhớ, mất ngủ, đau nhức xương khớp, và ông Tuấn vẫn còn phải uống thuốc của gia đình gửi vào hàng tháng. Thì chúng tôi cũng có hỏi thêm là được biết là tuần này tại Hoa Kỳ đấy, thì trong khuôn khổ của PEN America đấy thì có một cái sự kiện là liên quan đến ông Lê Hữu Minh Tuấn như thế, thì đề nghị là bà có thể cái vị đó đấy và gia đình đấy, rồi người thân bạn bè có thể là trường hợp này là qua ý kiến này thì có thể cho biết là không biết là họ mong đợi cái gì ở cái sự kiện này. Thì thôi thì gia đình của ông Tuấn và những người vận động ủng hộ ông Tuấn, đặc biệt là ở Việt Nam đấy, thì có cái thông điệp nào muốn chia sẻ trong dịp này với công chúng và giới truyền thông hay không? Thì quý vị này trả lời như sau: điều mà gia đình bạn bè người thân và những người ủng hộ của ông Lê Minh Tuấn mong muốn trong sự kiện tuần này tại Hoa Kỳ qua tổ chức PEN America là mong các tổ chức cá nhân lên tiếng vận động để ông Tuấn được thả tự do ngay lập tức và vô điều kiện, để ông có thể ra ngoài và được khám chữa bệnh kịp thời, tìm ra đúng bệnh. Ông Tuấn không có tội, đó cũng là những gì mà ông và gia đình ông luôn giữ vững quan điểm từ trước đến nay. Vì vậy chính quyền Việt Nam cần phải trả thả tự do cho ông Tuấn. Và nhân dịp này, gia đình cùng người thân của tù nhân lương tâm Lê Minh Tuấn muốn kêu gọi sự hỗ trợ của các đoàn thể, của mọi người yêu mến nhân quyền và dân chủ. Và chúng tôi mong muốn, tức là chúng tôi là những nguồn này và những người ủng hộ ông Tuấn ấy, thì mong muốn chính quyền Việt Nam hãy tôn trọng quyền tự do dân chủ của mỗi cá nhân, cũng như quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí. Tất cả anh em tù nhân lương tâm hiện nay trong các trại giam giữ tại Việt Nam đều vô tội. Họ chỉ làm đúng với những gì được pháp luật Việt Nam quy định, nhưng là bị bắt bớ vô tội và bị gán ghép những cái tội danh và bản án hết sức tàn nhẫn và nặng nề. Họ cần được thả tự do ngay lập tức, tự do nhân quyền cho mọi người và tự do nhân quyền cho Việt Nam. Hết trích dẫn. Thì thưa nhà văn Võ Thị Hảo, bà đã nghe ý kiến của hai vị diễn giả trước, và bà cũng có nghe cái phần mà chúng tôi vừa trích dẫn vừa rồi đấy, có liên quan đến nhà báo Lê Minh Tuấn, tù nhân lương tâm đang thi hành án Việt Nam. Thì không biết là bà có một cái bình luận bổ sung gì thêm, xin mời bà.
Thưa quý vị, cái khiếu nại của bốn tổ chức nhân quyền quốc tế mà nộp lên vụ thương mại của Ủy ban châu Âu đó thì tôi nghĩ rằng hoàn toàn xác đáng. Và cũng cần phải nhắc thêm lần thứ N rằng tất cả những cái tù nhân lương tâm dù được nêu tên hôm nay hay là trước đây chúng ta chưa kịp nêu tên bởi vì là thời lượng có hạn, thì tất cả những người như thế họ hoàn toàn vô tội. Họ không vi phạm hiến pháp Việt Nam, họ không vi phạm luật pháp Việt Nam. Và đó là những con người đáng quý, những tinh hoa giúp đỡ cho Việt Nam trên con đường phát triển. Họ cần phải được trả tự do ngay lập tức. Trả tự do chứ không phải thả tự do nhé thưa quý vị. Bởi vì trả nghĩa là quyền tự do của con người đó là quyền tự thân, và phải trả lại cho người ta chứ anh không được cướp đoạt quyền của người ta, chứ không phải là thả tự do. Vâng, thưa quý vị, đấy là điều thứ nhất tôi muốn khẳng định. Và tất nhiên là những cái sự vi phạm này thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái việc thực thi cái hiệp định thương mại tự do của Liên hiệp châu Âu và Việt Nam. Tại vì khi mà thực hiện cái hiệp định đó, thương mại đó, thì nó phải liên quan đến những điều kiện về nhân quyền phải đảm bảo. Đấy là điều thứ nhất. Nhưng tôi cũng muốn mở rộng thêm cái khái niệm rằng là vi phạm nhân quyền không chỉ là cái ở cái việc là bắt cầm tù hay là trừng phạt một cách vô lý những người vô tội, mà nó còn thể hiện ở việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Việt Nam. Nếu ban hành một cách vội vàng, không tính đến điều kiện của người Việt Nam và đưa ra những mức phạt thậm chí vô lý như là Nghị định 168, thì nó cũng vi phạm như là quyền của con người. Nghị định 168 để mà củng cố về trật tự an toàn giao thông thì cái bất kỳ nghị định nào được ban hành với một cái mục đích như thế đều cần thiết, đều tốt. Thế nhưng mà không thể vượt mức mà tới mức là làm cho con người khốn khổ, vượt cái mức thu nhập của người Việt Nam để cho phạt cho người ta đi đến cùng quẫn, thì tất cả những điều đó đều là vi phạm nhân quyền. Hoặc là những trường hợp như là COVID-19, những sự lạm dụng, những sự ngăn chặn bó buộc con người như thế, nhưng mà chỉ trừng phạt một vài người thôi, còn lại tất cả những cái quy định khiến cho con người khốn khổ, thậm chí người ta chết oan cũng không được đem ra để xét xử và đền bù cho người ta, rồi rất nhiều trường hợp khác. Và tôi cũng muốn nói ngay cả trường hợp mà đang rất là thu hút mạng xã hội hiện nay là trường hợp với hành giả Thích Minh Tuệ. Thì hiện nay ông ấy đi là anh Quốc Phương giơ ngón tay, nghĩa là có ý gì ạ?
Dạ vâng, vâng, có lẽ lát nữa chúng ta sẽ bình luận về cái trường hợp đó tiếp theo sau, vâng, khi còn có thời gian.
Vâng.
Xin tiếp tục.
Tôi phải nói thêm hai câu ngắn. Tức là cũng rất là đáng buồn, bởi vì ngày 4 tháng 2 thì Tổng thống Trump đã ký một cái sắc lệnh hành pháp là rút Mỹ ra khỏi cái Hội đồng Nhân quyền Quốc tế Thế giới. Và ngay 5 tháng 2 thì Israel cũng rút khỏi cái Hội đồng Nhân quyền của Liên Hợp Quốc. Thì tôi nghĩ rằng tình hình nhân quyền Việt Nam có thể sẽ càng khó khăn hơn, và tình hình nhân quyền trên thế giới chắc là cũng sẽ là một năm có thể là sẽ có đen tối.
Vâng, thì trước khi chúng tôi mời tiếp theo các vị khách trước chưa phát biểu đây thì chia sẻ bình luận quý vị, thì chúng tôi lại chia sẻ tiếp với quý vị một cái câu hỏi cuối mà chúng tôi có đặt với bà anh Thư Võ đấy ở tổ chức Văn Book của Hoa Kỳ, mà ban nãy thì chúng tôi có giới thiệu ở cái phần đầu đấy. Thì câu hỏi tiếp theo chúng tôi đặt ra với bà anh Thư Võ đó là trong tình hình ở Việt Nam cũng như một số nơi trong khu vực và trên thế giới, có lẽ là đặc biệt là ở Hoa Kỳ đấy, thì dường như là đang có những cái thay đổi nào đó bao gồm các cái chính sách của liên quan chính sách công đấy, và của chính phủ đấy, và một cái mức độ quan tâm đến những vấn đề nhân quyền hay dân chủ, rồi thì hỗ trợ cho những nơi mà lâu nay thì được coi là cần được sự hỗ trợ và giúp đỡ đấy. Và thông qua sự kiện của PEN America ở Hoa Kỳ tuần này vận động cho tù nhân lương tâm là nhà báo Lương Minh Tuấn, thì PEN America nói riêng và các cộng đồng, các cái tổ chức phi chính phủ tại Hoa Kỳ cũng như những người quan tâm và vận động cho nhân quyền, dân chủ và tự do đấy, đặc biệt là tự do báo chí, tự do ngôn luận và biểu đạt đấy, thì qua cái đó là quý vị muốn gửi thông điệp gì trong cái bối cảnh hiện tại và hướng tới những năm tới đây đấy, đối với các quốc gia chẳng hạn như trong đó có Việt Nam. Thế còn ngoài trường hợp của ông Lê Minh Tuấn thì tổ chức của quý vị có nghĩ rằng còn có những trường hợp vấn đề khác, vấn đề và khía cạnh nổi bật nào khác mà cần được ưu tiên ở chẳng hạn như ở quốc gia Đông Nam Á này hay không, tức là Việt Nam hay không? Thì bà Võ Anh Thư, anh Thư Võ có trả lời chúng tôi như sau: bảo vệ quyền tự do ngôn luận và nhân quyền là nền tảng cho các giá trị của Hoa Kỳ và phải tiếp tục ưu tiên hàng đầu của chính quyền mới để đảm bảo một tương lai an toàn hơn, mạnh mẽ hơn và thịnh vượng hơn. Việc duy trì các nguyên tắc này sẽ tăng cường sự ổn định toàn cầu, chống lại các cái mối đe dọa độc tài và củng cố sự lãnh đạo và các liên minh của Hoa Kỳ, trong khi thúc đẩy sự thịnh vượng thông qua tính minh bạch, giảm tham nhũng và môi trường thuận lợi cho thương mại và đầu tư. Tuy nhiên, việc chính quyền Donald Trump đình chỉ trong 90 ngày hầu như tất cả các chương trình hỗ trợ phát triển trên toàn cầu như là của cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ USAID, USAID và Bộ Ngoại giao thì được gọi là tạm dừng để đánh giá lại các mục tiêu chính sách đối ngoại, thì đã giáng một đòn tàn khốc vào xã hội dân sự trên toàn thế giới. Sự gián đoạn đột ngột này kìm hãm công việc của các nhà hoạt động, nhà báo và ký giả, làm suy yếu các ưu tiên của Hoa Kỳ như là dân chủ, nhân quyền và quyền tự do ngôn luận, đồng thời trao quyền cho những kẻ độc tài trên toàn cầu. Chúng tôi kêu gọi Ngoại trưởng Marco Rubio ngay lập tức đảo ngược lệnh đình chỉ này và kêu gọi Quốc hội đảm bảo rằng các khoản tiền được phân bổ để thúc đẩy phát triển và dân chủ trên toàn thế giới sẽ đến được với những cá nhân và tổ chức mà họ dự định hỗ trợ. Và bà Anh Thư Võ từ tổ chức PEN America nói tiếp là những diễn biến tiếp theo trong tuần cho thấy rằng không phải là tạm dừng tài trợ, mà chính quyền của ông Donald Trump dường như đang giải thể hoàn toàn USAID, và điều này sẽ gửi một cái thông điệp hàng đầu thẳng thừng đến các chính phủ độc tài khắp mọi nơi, những người sẽ ăn mừng sai lầm gây ra cho phương tiện truyền thông độc lập và xã hội dân sự ở quốc gia của họ. Điều này sẽ trao quyền cho sự khống chế gây nguy hiểm cho quyền tự do ngôn luận và các quyền con người khác, và khiến các nhà văn, nhà báo, nhà hoạt động và tổ chức dễ bị tổn thương, không có sự hỗ trợ khi họ đấu tranh cho công lý và tự do trên toàn thế giới. Chúng tôi vô cùng quan ngại về diễn biến mới này. Và bà Anh Thư Võ trong cái phần cuối kết luận đấy thì có trả lời thêm, nói rằng là thêm vào trường hợp của ông Lê Minh Tuấn, chúng tôi kêu gọi ưu tiên trả tự do cho bà Phạm Đoan Trang cũng như các nhà lãnh đạo của Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam như ông Phạm Chí Dũng và ông Nguyễn Tường Thụy, các ký giả, nhà văn, nhà báo và các nhà bất đồng chính kiến đã bị giam giữ bất công vì thực hiện quyền tự do ngôn luận. Những trường hợp này nêu bật nhu cầu cấp thiết phải giải quyết các vấn đề hệ thống rộng hơn về kiểm duyệt, đàn áp và hình sự hóa những người bất đồng chính kiến ở Việt Nam. Hơn nữa phải có những lời kêu gọi cải cách các đạo luật của Việt Nam sao cho phù hợp với các nghĩa vụ theo hiệp ước quốc tế của mình. Cộng đồng quốc tế không được im lặng. Các đối tác thương mại quan trọng của Việt Nam như là Hoa Kỳ phải yêu cầu trả tự do cho Lê Minh Tuấn và những người khác bị giam giữ bất công vì muốn phát biểu ý kiến, để đảm bảo cho họ được điều trị thuốc men đầy đủ và có quyền tự do mưu tìm sinh kế. Thì đó là quan điểm riêng được bà Anh Thư Võ từ tổ chức PEN America Văn Bút Hoa Kỳ chia sẻ với VOA tiếng Việt ngay trong tuần này và trước hội luận này. Thì bây giờ thì chúng tôi xin kính mời ông Nguyễn Tường Tuấn từ Illinois, từ Chicago, Illinois. Ông đã nghe ý kiến các vị trước và đặc biệt ông có nghe cái ý kiến được chúng tôi trích thuật đây của một quý vị từ PEN America. Thì không biết là ông có cái ý kiến gì hay không, phản hồi gì hay không? Xin kính mời ông.
Dạ vâng, cảm ơn anh rất là nhiều. Thứ nhất đó là Tuấn không có ngạc nhiên gì về cái chuyện mà chính quyền Cộng sản Việt Nam đàn áp và bắt tất cả những cái đối lập. Bởi vì đấy là cái nguyên tắc của Đảng Cộng sản. Gần 100 năm nay rồi họ vẫn làm như vậy chứ không phải là bây giờ. Không có cái gì là mới đấy, lạ hết. Ngay từ thời là 1954 đến giờ này, cải cách ruộng đất, rồi nhân văn giai phẩm, rồi tất cả các thứ. Nghĩa là bất cứ mà ai chống đối là nhà nước sẵn sàng nhập kho. Cái đó gọi là bạo lực cách mạng, cho nên chúng ta không bàn nữa. Cách thứ hai đó, tôi nghĩ rằng là rất quan trọng cho các tổ chức quốc tế đồng loạt lên tiếng phản đối về cái vấn đề này. Những tổ chức về nhân quyền, những tổ chức về báo chí đồng loạt, cái đó là rất là quan trọng. Cái thứ ba đó là bây giờ đó, dưới cái chính quyền của Tổng thống Donald Trump nhiệm kỳ 2, hy vọng, Tuấn chỉ nói là hy vọng thôi chứ mình không dám nói gì khác hơn ngoài hai cái chữ đó, là chính quyền Tổng thống Trump đó sẽ thấy được là cái mánh khóe của Cộng sản Việt Nam là cứ bắt tù nhân lương tâm để mà làm một cái trao đổi. Mỗi lần thì tôi sẽ trả cho một người này, tôi cho một người này đi Mỹ thì các bạn phải đồng ý với tôi cái này, thì hy vọng là chính quyền Tổng thống Trump đó sẽ không lặp lại cái con đường đó, mà sẽ dùng đây như là một cái vũ khí để mà áp đặt Cộng sản Việt Nam về vấn đề kinh tế. Bởi vì chỉ có khi nào mà các quốc gia Tây Phương, trong đó có Mỹ nữa, mà rút lui khỏi Việt Nam. Tuấn biết nói điều này rất là đau lòng, là vì Tuấn không muốn là thấy người Việt Nam bị thất nghiệp. Nhưng mà khổ một nỗi là nếu mà các công ty nước ngoài mà cứ tiếp tục mà làm việc như vậy đó, thì chính quyền Cộng sản Việt Nam họ thấy rất là rõ ràng. Họ sẽ đưa đến một cái kết luận là bọn tư bản Tây Phương, Mỹ này nọ, chúng nó chỉ để ý đến lợi nhuận thôi chứ còn nhân quyền chẳng là cái gì hết. Thằng nào mà lơ tơ mơ là tao tóm cổ, tao nhốt đó, rồi đến lúc nào tao đổi được thì tao đổi. Có thế thôi. Thành ra là bất cứ một cái cuộc thay đổi nào cũng phải có những cái rất là đau thương. Và tôi hy vọng, chỉ nói lại hy vọng, là Tổng thống Trump sẽ có những cái biện pháp và ban cố vấn của ông cũng sẽ thấy được cái vấn đề này để mà dùng cái này là một cái gọi là áp lực cho Cộng sản Việt Nam. Từ trước đến giờ các chính quyền Mỹ không hề đả động gì đến hết. Họ cứ im lặng, ngoài cái nghe là phát ngôn viên nói vài câu để ra vẻ như là tôi cũng có nhân quyền. Nhưng mà thật sự là họ đằng sau họ vẫn đi với lại cái chính quyền đó là vì lợi nhuận. Mà bây giờ nếu như mà thật sự mà chính phủ Tổng thống Trump làm đó, không, bạn đã làm cái này thì tôi không thể nào được. Thì như vậy là chúng ta sẽ thấy là có ánh sáng ở Việt Nam. Cảm ơn tất cả quý vị.
Vâng, tiếp theo chúng tôi xin mời luật sư Nguyễn Văn Đại.
Vâng, trước hết thì tôi rất là cảm thông trước cái cảnh mà anh Lê Hữu Minh Tuấn, một cái nhà ký giả Việt Nam, đang phải chịu cái cảnh bệnh tật ở trong nhà tù. Vì bản thân tôi cũng đã trải qua 2 lần tù tội và trải qua 3 nhà tù Việt Nam, thì tôi biết rằng là cái điều kiện giam giữ, ăn uống và tất cả mọi thứ đấy thì nó không đảm bảo cho một cái người có thể sinh sống một cuộc sống bình thường ở trong nhà tù được. Và một trong mục đích của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam ấy, nó không chỉ tước đoạt cái quyền tự do của những người đối lập, mà khi họ bắt được giam giữ cho tù thì họ còn tìm mọi cách để tước đoạt cái sức khỏe về thể chất, sức khỏe về tinh thần, để những người này sau khi mà hết án tù thì không còn đủ khả năng để mà tiếp tục cái con đường đấu tranh cho lý tưởng của mình. Thì đấy là cái mục đích của họ, là rất rõ ràng như vậy. Và chúng tôi đã từng bị như vậy, nhưng mà tôi may mắn thì tôi vượt được qua được cái thử thách đó. Nhưng mà anh Lê Minh Tuấn thì không may mắn được như thế, và anh đã phải chịu như vậy. Thì qua diễn đàn này thì tôi hoàn toàn phản đối cái việc nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đang áp bức với gần 300 tù nhân lương tâm ở tại Việt Nam, và cũng kêu gọi nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam hãy trả tự do cho họ. Thì tôi biết từ khi chính quyền của Tổng thống Donald Trump, kể cả những kỳ trước thì họ đều không quan tâm đến nhân quyền. Nhưng mà ở chính quyền lần này của ông Trump thì có một cái điều may mắn hơn, đó là ông Ngoại trưởng Marco Rubio. Thì ông là người rất quan tâm đến nhân quyền, bởi vì chính tôi khi tôi bắt năm 2015 thì ông Rubio lúc đó là thượng nghị sĩ, ông là người bảo trợ tôi. Và năm 2019 khi tôi sang thăm Hoa Kỳ thì tôi có đến văn phòng của ông đó, nhưng mà rất tiếc lúc đó ông bận họp, cho nên thì ông ấy cử 2 người thư ký gặp tôi. Và khi mà ông bảo trợ tôi thì ông còn in một tấm hình của tôi rất là lớn, ông ấy đặt ở trong phòng của ông ấy. Và hàng ngày khi ông làm việc ông nhìn thấy hình của tôi, và ông ấy thấy rằng trách nhiệm của ông ấy là phải đấu tranh cho tự do của tôi. Và nhờ những nỗ lực, một phần nỗ lực rất lớn của ông Rubio, mà tôi đã sớm được tự do hơn so với bình thường. Và đây là một cái nhân vật mà các cái tổ chức bảo vệ nhân quyền quốc tế có thể vận động ông Rubio khi mà ông quan tâm đến nhân quyền tại Việt Nam. Chúng ta ở đây chỉ nói Việt Nam thôi, tất nhiên ở trên thế giới còn rất nhiều nước cần đến vấn đề đó, nhưng mà ở đây chúng ta đang nói về vấn đề của Việt Nam. Thì chúng ta làm sao để mà làm cho ông Rubio hiểu rõ hơn cái thực trạng đàn áp nhân quyền ở Việt Nam, và với cái sức mạnh của chính phủ Mỹ hiện nay, là ví dụ Việt Nam xuất khẩu thặng dư của Mỹ lên đến 123 tỷ đô la là rất là lớn. Thì khi mà tôi cũng có nghiên cứu về cái lịch sử quan hệ giữa Đài Loan và Hoa Kỳ ấy, thì tôi nhớ vào cuối thập niên 1980, khi mà cái xuất khẩu thặng dư của Đài Loan và Hoa Kỳ lúc đó chỉ có 16 tỷ đô la thôi, thì Hoa Kỳ đã đủ sức mạnh để gây áp lực với lại chính quyền của Quốc dân đảng đó để mà nhằm cải cách xã hội dân sự, cải cách môi trường cũng như cải thiện các điều kiện nhân quyền, và từ đó nó làm cái sự thúc đẩy để giúp cho Đài Loan trở thành một cái nhà nước dân chủ như ngày hôm nay. Đấy là một cái mô hình dân chủ không chỉ cho Việt Nam mà cho cả thế giới. Thì với cái mức thặng dư của xuất khẩu của Việt Nam vào Mỹ ấy, thì với bây giờ sức mạnh của chính phủ Hoa Kỳ ấy, có thể làm được mọi thứ đối với nhà cầm quyền của Việt Nam. Đấy, với sức mạnh như vậy, với cái cân thương mại lịch hẳn ở Việt Nam, thì đó là cái đòn bẩy để cho chính quyền Mỹ có thể cải thiện về tự do tôn giáo, cải thiện về quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, và đặc biệt là áp lực để mà trả tự do cho các tù nhân tâm. Thì đây là cái lúc này cái cộng đồng người Việt tại Hoa Kỳ cũng như các tổ chức của người Việt và cộng đồng quốc tế cần phải tranh thủ những cái điều kiện này để mà giúp cho Ngoại trưởng Hoa Kỳ quan tâm một cách sâu sắc hơn nữa đến cái tình trạng nhân quyền Việt Nam, giúp ông ấy có những cái giải pháp làm sao sử dụng các đòn bẩy về thương mại, chính trị, ngoại giao để thúc đẩy việc trả tự do cho. Và cái việc mà Việt Nam chúng ta chuyển đổi hay là có cải thiện nhân quyền, giúp từ đó giúp cho Việt Nam trở thành dân chủ, thì đó là cái điều kiện đem lại lợi ích rất lớn cho nước Mỹ, chứ không phải là vì Hoa Kỳ áp lực với Việt Nam chuyển đổi mà lại là mất đi cái ưu thế của Mỹ đối với Việt Nam. Tôi hoàn toàn cho rằng là gì, khi mà chính phủ Hoa Kỳ càng gây áp lực về nhân quyền đối với Việt Nam bao nhiêu thì sức mạnh của nước Mỹ đối với Việt Nam càng có giá trị bao nhiêu, và lúc đó Việt Nam buộc phải đem lại những lợi ích của Mỹ trong các vấn đề khác. Thì đấy là cái mà điều mà tôi muốn chia sẻ như vậy.
Vâng. Thưa bà, quý vị đang theo dõi hội luận thứ 5 của VOA Tiếng Việt, bình điểm các vấn đề tin tức sự kiện được quan tâm trong tuần. Thưa quý vị, như quý vị biết là như ban nãy thì chúng tôi cũng có đề cập ở đầu đấy, thì trong tuần này đấy thì trong các cái hoạt động mà có liên quan đến vấn đề về nhân quyền đấy và tự do đấy, thì trong đó có tự do tôn giáo, thì tại Washington DC Hoa Kỳ đã diễn ra một cái sự kiện, đó là một cái hội nghị thượng đỉnh quốc tế toàn cầu về tự do tôn giáo, gọi tắt là IAF Summit ấy. Thì trong đó thì như là VOA Tiếng Việt có đưa tin hôm 6 tháng 2 năm 2025, nói là giới hoạt động đã đề nghị Mỹ đưa Việt Nam vào danh sách CPC tại hội nghị này. Đó, tức là cái danh sách mà cần quan tâm đặc biệt đấy. Đó. Cùng với những cái chế tài thích đáng ấy. Thì nhân đây thì chúng tôi xin chia sẻ với quý vị một cái cuộc trao đổi chúng tôi với nhà hoạt động và cựu tù nhân lương tâm của Việt Nam là ông Nguyên Bắc Chuyển đấy, người vừa tham dự cái hội nghị này, và sau đây là một vài cái ý kiến trả lời của ông. Xin mời quý vị theo dõi.
Có hai cái phần. Thứ nhất là cái phần chính là cái hội nghị thượng đỉnh về tự do tôn giáo được họp trong cái phòng mà khoáng đạt đó, cái phòng lớn đó, thì tôi chỉ có tham gia rất là ít, bởi vì không có nhiều thời gian, chủ yếu là mình tập trung cho cái những cái buổi sự kiện bên lề với cộng đồng người Việt của mình á. Thành ra tôi tham gia cái đó là chính, còn cái buổi mà phát biểu trên cái hội trường lớn đó, thì hội nghị lớn đó, thì tôi có một cái bài phát biểu ngắn về cái hoàn cảnh của mình, và cũng là dùng cái hội nghị đó để mà cảm ơn chính phủ Hoa Kỳ, chính phủ Đức và tổ chức nhân quyền Veto ở Đức, tổ chức nhân quyền PBSOS ở Mỹ đã kết nối cho chúng tôi cái hoàn cảnh của tôi với các tổ chức nhân quyền khác để cùng nhau vận động sớm mà tôi được tự do đó anh. Thì tôi chỉ có tham dự như vậy thôi. Còn về cái vấn đề mà được làm việc chung với những cái người đồng bào Việt Nam mình ở tại Washington và tới từ các nơi về đó, thì phải nói rằng là rất là hạnh phúc và rất là ấm áp. Và tôi nghĩ rằng bên cạnh cái công việc mà mình phải làm thì nó, cái tình đồng bào nó lớn lắm anh. Nó lớn, nó làm cho tôi cảm thấy vui lắm. Dạ, tôi thấy rằng là dù sống ở Đức hay là sống ở Hoa Kỳ, thì cái tình đồng bào giữa tôi được mọi người thương yêu, gia đình tôi, thì tôi rất là quý và trân trọng, thưa anh. Yeah.
Vâng, thế còn về cái triển vọng của cái tình hình về tự do dân chủ và nhân quyền, trong đó có tự do tôn giáo, thì không biết là tương lai thế nào với Việt Nam trong chung và ngắn hạn tới đây ạ?
Dạ, yeah. Thưa anh, thì qua những cái buổi mà tôi tham dự hội nghị đó, thì tôi thấy rằng là thế giới vẫn còn quan tâm về nhân quyền anh. Và khi mà những cái vụ, những cái sự việc nó xảy ra trên thế giới, nó gây nhiều cái đau thương cho mọi người, như là chiến tranh, khủng bố, thiên tai, thì tôi càng thấy rằng là những cái vấn đề tôn giáo càng được chú ý và càng được mọi người quan tâm nhiều hơn, thưa anh. Tôi vẫn nhìn một cách nó lạc quan đó, là tôi cảm thấy rằng là cái vấn đề về tự do tôn giáo sẽ được phát triển tốt hơn nữa trong những cái ngày tháng sắp tới, thưa anh. Cũng có một cái dịp may là trong lần này có ông Phó Tổng thống Hoa Kỳ tới phát biểu tại cái hội nghị đó, thì tôi thấy ông cũng khẳng định là nước Mỹ là một cái nước tôn trọng nhân quyền và tôn trọng cái quyền tự do tôn giáo của mọi người ở tại nước Mỹ cũng như trên toàn thế giới, và sẵn sàng giúp đỡ cho mọi người đạt được cái thành tựu trong vấn đề nhân quyền. Thành ra tôi vẫn rất là lạc quan, thưa anh Phương.
Vâng, thế còn như là anh quan sát và thấy đó, bây giờ Việt Nam người ta nói là chính quyền lãnh đạo đảng, ông Tổng Bí thư Tô Lâm đấy, có cơ cấu khá nhiều các quan chức có gốc trong ngành công an đấy, từ các cơ quan quyền lực trung ương cho tới rất là nhiều địa phương. Trên thực tế thì không biết là có thể là khả năng cái bức tranh của vấn đề tự do dân chủ nhân quyền Việt Nam tới đây nó có thể có những cái thách thức nào không ạ?
Khi mà ông Tô Lâm ổng lên làm Tổng Bí thư và ổng cơ cấu những người trong ngành công an vào trong những cái chức vụ về dân sự đó anh, thì tôi thấy cũng rất là lo lắng, bởi vì cái người công an là quen cái sự đàn áp rồi, thành ra họ không có đối thoại. Ai mà họ thấy thách thức cái quyền lực của họ là họ sẵn sàng vung cây gậy lên và họ sẵn sàng đánh đập hay là sẵn sàng bắt những người đó cầm tù, như trong cái thời gian qua anh cũng thấy là bắt hết rất là nhiều người. Do đó tôi cảm thấy mà nếu mà để cho công an càng ngày càng đi qua nắm giữ những cái chức vụ về dân sự á, thì tôi thấy rằng là cái nền chính trị của Việt Nam hay cái xã hội Việt Nam thì nó không tốt, thưa anh. Nó sẽ bị bạo lực quá trong mọi vấn đề, và ở đây không có đối thoại, không có những cái ý kiến mà bất đồng hay là phản kháng được nêu lên, và tất cả chỉ phải là tuân thủ theo cái ý chí của Đảng Cộng sản Việt Nam thôi, thưa anh.
Vâng, thưa luật sư Đặng Đình Mạnh, vâng, thì ông có theo dõi cái chia sẻ vừa rồi đó của cựu tù nhân lương tâm Nguyễn Bắc Chuyển, và không biết là ông có theo dõi cái hội nghị thượng đỉnh quốc tế toàn cầu về tự do tôn giáo hay không? Nếu có thì không biết là ông có cái chia sẻ bình luận gì hay không? Xin mời ông.
Dạ vâng, thưa anh. Phải nói rằng là qua tôi chỉ có điều kiện theo dõi từ xa thôi, chứ tôi lần này tôi không có tham dự giống như là năm trước. Một mặt đó thì qua cái hội nghị thượng đỉnh về tự do tôn giáo tại Hoa Kỳ, nó thể hiện cái sự quan tâm của cộng đồng quốc tế nói chung đối với lại một phần của vấn đề nhân quyền, đó là vấn đề tự do tôn giáo. Điều đó chứng tỏ rằng là thế giới vẫn hết sức là quan tâm, và những mọi cái sự lên tiếng của chúng ta về vấn đề nhân quyền nó vẫn là cái điều chính đáng. Bên cạnh đó thì chúng ta cũng phải nhìn nhận thấy rằng là những cái động thái mới đây nhất của chính phủ Hoa Kỳ đối với vấn đề nhân quyền thì rất là đáng lưu ý. Thứ nhất là ông Trump đã có một cái quyết định rằng ông ấy rút chính phủ Hoa Kỳ ra khỏi cái định chế Hội đồng Nhân quyền của Liên Hợp Quốc. Thế thì trong đó có tôi tự hỏi về cái vai trò của vị tân ngoại trưởng mới là ông Marco Rubio. Qua cái sự vừa rồi mà ý kiến của luật sư Nguyễn Văn Đài và qua những cái thông tin thì chúng ta biết là ông ngoại trưởng mới thì thật ra thì trước đây ông ấy đã từng có nhiều cái động thái cho thấy rằng ông ấy có sự hiểu biết về nhân quyền Việt Nam, và ông ấy đã từng có những cái can dự vào việc giúp để cải thiện cái tình hình nhân quyền tại Việt Nam, cụ thể nhất là đối với trường hợp của luật sư Nguyễn Văn Đài. Thế nhưng mà có vẻ giống như là khi mà ở cương vị ngoại trưởng thì cái sự hiểu biết đó nó không được phát huy đầy đủ. Và chúng ta thấy là việc khi mà ông Tổng thống Trump ông quyết định rút ra khỏi Hội đồng Nhân quyền chắc chắn là sẽ có cái sự tham vấn đối với lại Ngoại trưởng ông Rubio. Thế nhưng mà cái điều đó nó cuối cùng điều đó nó vẫn xảy ra. Thì tôi cũng rất là thấy làm khó hiểu và cho rằng cái yếu tố mà ông Rubio trở thành Ngoại trưởng nó vẫn là một cái yếu tố nó mang tính cách nó là một cái ẩn số. Chưa biết là cái điều đó nó sẽ có tích cực hơn ông trong tương lai hay không. Và nhất á, là chúng ta thấy rằng là Hoa Kỳ vốn là một cái quốc gia cổ suý về những cái giá trị về tự do, về dân chủ hoặc là nhân quyền hàng đầu trên thế giới. Thế bây giờ sau khi mà chính phủ của tân tổng thống mới là ông Trump rút ra khỏi cái định chế về nhân quyền, và có vẻ giống như là ông ấy cũng không quan tâm lắm về vấn đề nhân quyền tại các quốc gia khác hoặc là cụ thể tại Việt Nam. Thế thì mặc dù có cái điều đó đi nữa, thì nó cũng không hề nó mang ý nghĩa là những cái yêu cầu cải thiện nhân quyền Việt Nam là nó không cần thiết nữa, hoặc là nó không cần chính đáng nữa. Thật ra tôi cho rằng nó đều được cái điều về yêu cầu cải thiện nhân quyền Việt Nam đó là một chân lý. Xét về tính chất pháp lý mà nói, kể từ khi năm 1948, khi mà Liên Hợp Quốc họ ban hành cái bản tuyên ngôn quốc tế nhân quyền, thì là những cái giá trị nhân quyền nó là trở thành những cái quyền nó mang cách tự nhiên và nó gắn chặt với lại nhân thân của mỗi người, chứ nó không phải rằng là quốc gia này tôn trọng thì quốc gia khác có quyền không tôn trọng. Thế thì vì vậy cho nên cái sự vi phạm nhân quyền tại Việt Nam một cách trong một thời gian rất là dài, và thậm chí nó xảy ra một cách có hệ thống và nó phổ biến đối với tất cả mọi người dân trong nước, thì cái tình trạng này đó là cái điều không thể nào mà chấp nhận được. Do đó về trách nhiệm lương tâm, tôi cho rằng tất cả những người nào mà có cái điều kiện, có cái khả năng lên tiếng và vẫn tiếp tục duy trì cái sự lên tiếng của mình về vấn đề nhân quyền. Và không chỉ Hoa Kỳ, thì chúng ta thấy rằng là tạm thời bây giờ Hoa Kỳ họ tạm gác lại cái vai trò là cổ suý cho những cái giá trị nhân quyền đi nữa, thì vẫn còn châu Âu, vẫn còn nước Úc, vẫn còn phía Bắc Mỹ, thì vẫn còn Canada, là những cái quốc gia họ vẫn có những cái động thái mạnh mẽ để mà bảo vệ nhân quyền quốc tế. Thế thì chúng tôi cho rằng cái sự lên tiếng của chúng ta nó vẫn cần thiết, nó có mang giá trị pháp lý, nó mang sự, nó là thể hiện cái sự chính đáng trong cái vấn đề đó, và đồng thời nó cũng cho thấy rằng là chúng ta không phải là chúng ta là những người đơn độc trong vấn đề này. Quốc tế vẫn đứng về phía những cái người lên tiếng về vấn đề nhân quyền, thưa anh.
Vâng. Vừa rồi thì chúng tôi có thấy là có một cái ý kiến, một cái câu hỏi của một quý vị theo dõi chương trình đặt ra cho các vị diễn giả đây, hoặc là một trong các vị diễn giả đây, tức là đánh giá thế nào về việc là Tổng thống Donald Trump đã quyết định là đóng cửa đấy theo cái tổ chức USAID đó. Thì ngoài ra thì các vị khách mời đấy cũng có đề cập đến cái động thái là Hoa Kỳ rút ra khỏi Hội đồng Nhân quyền đó. Thì không biết là quý vị có ý kiến gì về cái này. Vâng, thực ra chúng tôi muốn hỏi ông Tường Tuấn, nhưng mà chúng tôi thấy ông luật sư Nguyễn Văn Đài giơ tay, thì xin mời ông Đài trước. Vâng,
thứ nhất ý, thì tôi giải thích về cái việc mà ông chính phủ của ông Donald Trump ấy rút ra khỏi cái Hội đồng Nhân quyền ấy, có phải là họ không quan tâm đến nhân quyền hay không, thì tôi khẳng định ngay chắc chắn là không. Bởi vì cả Tổng thống Donald Trump ấy lẫn Ngoại trưởng Rubio thì họ cho rằng ấy là cái Hội đồng Nhân quyền này dùng nhiều tiền của Mỹ nhưng mà lại hoạt động không hiệu quả, bởi vì cái cơ chế của nó trong suốt từ khi mà Hội đồng Nhân quyền được thành lập vào khoảng năm 2008-2009 thì đó, đến nay nó không đem lại bất kỳ hiệu quả nào, bởi vì cái cơ chế bầu bán theo châu lục của khu vực ấy, nó đã làm cho những nước cực kỳ vi phạm nhân quyền như là Việt Nam, Cuba, Trung Quốc hay là Nga lại trở thành những cái thành viên của Hội đồng Nhân quyền. Và do vậy, Ngoại trưởng Rubio đã thấy rằng cái cơ chế đó không có hiệu quả, cho nên Tổng thống Trump và Ngoại trưởng Rubio muốn sử dụng cái cây gậy nhân quyền theo cách của nước Mỹ, chứ không phải theo cách của Hội đồng Nhân quyền đã làm. Đấy, theo những gì tôi hiểu là như vậy. Thế cho nên là đây là một cái cơ hội để chúng ta vận động Ngoại trưởng Rubio cũng như là chính quyền của Tổng thống Trump có cách tiếp cận một cách hiệu quả đối với vấn đề nhân quyền Việt Nam. Thì tôi tháng 3 năm 2024 thì tôi có cái chuyến đi làm việc tại Washington. Tôi có gặp gỡ, trao đổi với rất nhiều những cái trợ lý của các hạ nghị sĩ và các trợ lý của các thượng nghị sĩ. Thì một trong những vấn đề họ quan ngại là nếu như Quốc hội Hoa Kỳ cũng như Chính phủ Hoa Kỳ gây áp lực về nhân quyền đối với Việt Nam ấy, thì liệu rằng Nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam có bỏ Mỹ mà ngả hẳn về phía Trung Quốc hay không? Thì khi họ hỏi tôi câu hỏi đó thì tôi trả lời, tôi phân tích là không. Bởi vì theo những gì tôi hiểu biết ý, là giữa Cộng sản Việt Nam ấy và Cộng sản Trung Quốc họ có cái mối quan hệ về ý thức hệ tư tưởng. Nhưng mà họ có quá nhiều những cái xung đột và lợi ích với nhau. Cho nên ý, thì cho dù nước Mỹ có lạnh lùng với Cộng sản Việt Nam nữa thì Cộng sản Việt Nam cũng không bao giờ chui đầu vào giỏ của Trung Quốc. Và những cái người trợ lý này họ rất là ngạc nhiên. Họ bảo lần đầu tiên tao nghe thấy mày nói như vậy. Đấy, và tôi rằng là cái điều mà phân tích thì cũng là có lý. Thế tại sao ấy lại khi những cái chính phủ Hoa Kỳ trước đây ấy, cũng như là rất nhiều những thượng nghị sĩ, hạ nghị sĩ mà quan tâm vấn đề nhân quyền Việt Nam ấy, họ lại lo ngại cái vấn đề mà khi mà áp lực với Việt Nam và nhân quyền ấy, thì chính quyền Cộng sản Việt Nam sẽ xa rời Mỹ rồi về Trung Quốc, bởi vì Cộng sản Việt Nam ấy, họ cũng bỏ rất nhiều tiền, họ thuê những người vận động hay là thuê những cái tổ chức của tinh tăng ấy, ở Hoa Kỳ ấy, là luôn luôn nói vào những nói với các thượng nghị sĩ, nói với các hạ nghị sĩ rồi các cái tổ chức, các cái chính phủ Hoa Kỳ ấy, là nếu như đừng có áp lực Việt Nam nhiều quá, áp lực mạnh của nhân quyền ấy, nó sẽ ngả phía Mỹ. Và như vậy sau này á,
xin lỗi ngả tôi ạ.
Dạ. Có nghe không ạ?
Dạ, nếu như gây áp lực thế nào thế kia đấy thì sẽ ngả Việt Nam, sẽ ngả về đâu ạ?
Việt Nam sẽ ngả phía Trung Quốc. Và như vậy sau này nước Mỹ muốn kéo Việt Nam trở lại ấy, thì rất là khó khăn. Thế thì họ nói đi nói lại nhiều lần như vậy ấy, thì nó thành cái nếp nghĩ của các cái giới chức quốc hội cũng như là chính phủ Hoa Kỳ. Thì bây giờ chúng ta cần phải có những cái tổ chức của người Việt hay là có những chuyên gia rất là giỏi, như hay có thể nói là những kiến trúc sư, để mà xây dựng một cái kế hoạch làm sao giúp cho chính phủ Hoa Kỳ can dự ở vấn đề nhân quyền Việt Nam một cách bài bản, khoa học, từng bước một, mà Việt Nam không thể ngả với Trung Quốc, mà nó đem lại hiệu quả thực tế, cho đem lại lợi ích cho Hoa Kỳ và đem lại thực sự cái sự cải thiện cái tình trạng nhân quyền tại Việt Nam. Thì đấy, chúng ta cần những cái gì mà các tổ chức của người Việt cũng như nhà vận động trong suốt nhiều thập kỷ vừa qua về vấn đề nhân quyền Việt Nam ấy, là không hiệu quả. Tôi biết là năm nào cũng thế, cái Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế của Hoa Kỳ luôn luôn đề nghị Bộ Giao Hoa Kỳ đưa Việt Nam vào danh sách CPC, nhưng mà năm nào cũng thất bại cả. Lần thành công duy nhất là vào năm 2004. Thì lúc đó, bởi vì lúc đó Việt Nam đang chuẩn bị tổ chức hội nghị thượng đỉnh APEC, rồi chuẩn bị cho gia nhập vào tổ chức WTO, cho nên cái thời điểm đó là nó có hiệu quả. Bây giờ khi Việt Nam sau khi đã đạt được tất cả những mục tiêu về kinh tế của họ, hội nhập quốc tế rồi á, thì cái việc đó nó không còn cái giá trị nữa. Kể cả bây giờ Bộ Giao Hoa Kỳ có đưa Cộng sản Việt Nam vào danh sách CPC á, mà nếu như không gắn với những đòn trừng phạt khác á, thì nó cũng không hiệu quả gì cả. Cho nên ấy, chúng ta cần những một cái kế hoạch cụ thể. Bên cộng đồng người Việt cần tập trung những đội ngũ chuyên gia, những người am hiểu về Việt Nam, am hiểu về cái mối quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc, hiểu về cái mối quan hệ giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, để chúng ta xây dựng một cái kế hoạch để giúp làm sao ấy, chính Bộ Ngoại giao của Ngoại trưởng Rubio cũng như chính phủ Hoa Kỳ có một cái đối sách đối cộng sản Việt Nam một cách hữu hiệu nhất, đem lại cái lợi ích thiết thực cho người dân. Cái điểm về, tôi xin lỗi, một cái phần thứ hai tôi quên mất rồi.
Cái việc mà ta cũng nói đặt vấn đề là cái đóng cửa đấy, USS và
đóng cửa vâng. Cái đóng cửa thì rõ ràng nó có hai phần, tôi hiểu ấy. Cái USS ấy là phần lớn là viện trợ nhân đạo ở cấp chính phủ, tức là đối với Việt Nam ấy, một năm thì họ nhận tiền từ USS lên đến khoảng trên 1 tỷ đô la. Trong đó phần một khoản tiền phần lớn ấy là khắc phục cái hậu quả về chiến tranh, giả phá bom mìn và khắc phục tẩy rửa chất độc màu da cam. Thì tôi biết là ngay sau khi mà cái quyết định của Tổng thống Donald Trump tạm dừng ấy, thì tôi có nói chuyện với một số công nhân mà họ tham gia vào cái chương trình tẩy rửa chất độc màu da cam ở sân bay Biên Hòa, thì họ đã bị nghỉ việc từ hôm mùng 4 tháng 2 vừa qua. Tức là buổi sáng họ vẫn đi đến chỗ làm, nhưng mà được công ty thông báo cho biết ấy, là sẽ tạm dừng vô thời hạn, đến khi nào có thông báo mới. Đấy là cái tác động trực tiếp đến những cái dự án của USS tại Việt Nam. Tôi chỉ nói Việt Nam thôi. Thứ hai ấy, là liên quan đến các cái tổ chức phi chính phủ. Ví dụ tôi là người thường xuyên nộp đơn để xin tiền cho những người bị bắt ở Việt Nam, hay là họ ra tù, hay là những người nhà hoạt động Việt Nam phải chạy đi tị nạn Thái Lan. Thì những cái đơn mà chúng tôi vừa nộp sau khi mà Tổng thống Donald Trump lên ấy, là hiện nay bị Freedom House từ chối hết. Họ nói là bây giờ trong vòng từ 1 tháng đến 3 tháng sau thì hãy liên lạc trở lại với họ, hoặc khi nào có thông báo mới ấy, thì mới được. Cho nên là những cái nhà hoạt động Việt Nam mà bây giờ bị bắt hay mới ra tù thì không còn được trợ giúp ngày xưa. Nhưng ngày xưa thì chúng tôi có thể xin cho họ tối thiểu là 3.500 đô la từ Freedom House khi họ bị bắt hoặc là khi họ ra tù, thì đều được hưởng một khoản tiền như vậy. Hay nhà hoạt động chạy Thái Lan thì họ cũng được khoảng 3.500 đô la để mà họ tạm thời tái cho cuộc sống mới. Và tôi được biết rất nhiều những nhà hoạt động Việt Nam chạy Thái Lan ấy, thì được cái chương trình tài trợ của Liên Hợp Quốc để mà làm những chương trình về truyền thông sau dân sự. Thì ngày hôm qua họ cũng đã được thông báo là bị cắt toàn bộ những khoản tiền tài trợ, từ tiền chi phí cho hàng tháng, từ những khoản chi phí tiền nhà, tất cả thứ là bị tạm dừng ngày hôm qua rồi. Thế nên phải nói là cái việc Tổng thống Donald Trump dừng một cách gọi là không có tính toán như vậy thì nó ảnh hưởng rất lớn. Đáng lẽ ra ông phải có một đội ngũ để rà soát những cái gì mà đang viện trợ một cách phung phí cho những cái nhà nước độc tài, như độc tài Cộng sản Việt Nam hay độc tài một số nước thế giới, thì họ có thể dừng lại. Nhưng mà những khoản tiền mà tài trợ cho những người hoạt động trực tiếp thì không nên dừng lại những khoản tiền đó, bởi vì nó phục vụ cho những cái cá nhân cụ thể, những con người cụ thể ấy, chứ không phải dành cho những cái tổ chức như là của chính phủ các nhà nước độc tài hay là những cái tổ chức mà không có đem lại lợi ích thực sự cho nước Mỹ, ví dụ như tổ chức Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc ạ, thì tôi khẳng định ấy, là mặc dù họ tồn tại đấy, họ cũng có lên tiếng về nhân quyền đấy, nhưng mà quả thực ấy là mặc dù cả một hội đồng lớn như thế, 47 nước thường xuyên ra nghị quyết này nước khác, nhưng mà tình trạng nhân quyền thế giới nó vẫn đi xì như vậy, đặc biệt Việt Nam càng ngày càng tệ hơn. Thì rõ ràng ấy, các hoạt động của Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc là không hiệu quả, mặc dù Việt Nam được đánh giá là một nước vi phạm trầm trọng về vấn đề tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do tôn giáo và rất nhiều quyền tự do khác. Thì bây giờ Việt Nam vẫn đang là thành viên của Hội đồng Nhân quyền. Thế thì tôi mặc dù tôi vẫn ủng hộ ông Rubio và chính phủ của ông Trump là rút ra nước Hoa Kỳ ra khỏi Hội đồng Nhân quyền, nhưng mà họ cần phải có một hành xử, một cách hành xử tiếp cận một cách nó hiệu quả hơn trong vấn đề nhân quyền khi mà họ sử dụng những đồng tiền thuế của người dân Mỹ.
Thật nhanh, tiếp cận hiệu quả hơn thì là như thế nào theo ông?
Tức là theo cách nhìn của tôi ấy, thì họ phải sử dụng các cái mối quan hệ về chính trị, ngoại giao, từ viện trợ kinh tế, đầu tư, thương mại cho đến viện trợ quân sự đối với các nhân độc tài cụ thể ở Việt Nam đi. Đấy, ví dụ như là hôm trước khi mà tháng 3 năm 2024 tôi có nói chuyện với một cái vị trợ lý số 1 của một vị thượng nghị sĩ, tôi quên mất rồi. Nhưng mà tôi nói ông là gì, bây giờ lúc đó là Việt Nam năm 2024 là Việt Nam xuất khẩu thặng dư sang Mỹ là lúc đó khoảng 110 tỷ đô la. Thì tôi nói ông hỏi là bây giờ theo cách làm của anh ấy, anh làm như thế nào để giúp cho tình trạng cải thiện nhân quyền Việt Nam? Thì tôi có thể nói là một cái gói ra, bây giờ nước Mỹ thực sự quan tâm đến nhân quyền thì bây giờ sẽ đặt ra một Việt Nam có 300 tù nhân lương tâm. Thì bây giờ nước Mỹ có thể là điều kiện là gì? Bây giờ nếu như trong vòng 3 tháng Việt Nam trả tất cả cho tự do cho tất cả các tù nhân lương tâm và không bắt thêm người mới thì nước Mỹ sẽ tiếp tục để cho Việt Nam xuất khẩu hàng hóa vào đó. Còn nếu như trong vòng 3 tháng mà Việt Nam không đáp ứng được những yêu tiêu chuẩn về nhân quyền của Mỹ thì chính phủ Hoa Kỳ có quyền áp đặt hạn chế những cái lượng hàng hóa xuất khẩu vào của Việt Nam vào Mỹ. Thì đấy là một cách để mà Việt Nam có chính phủ Hoa Kỳ có thể dùng cái đòn bẩy thương mại để mà yêu cầu Việt Nam phải cải thiện các điều kiện nhân quyền. Và nếu như anh bắt thêm một người thì chúng tôi sẽ giảm đi. Cứ bắt thêm một người tôi giảm được 1 tỷ đô la tiền xuất khẩu hàng hóa Việt Nam Mỹ thì chắc chắn là cộng sản Việt Nam thì họ phải chấp nhận thôi. Bởi vì với 1 tỷ đô la hàng hóa chẳng hạn, bởi vì trừng phạt như thế thì nó ảnh hưởng đến công ăn việc làm của rất nhiều người, ảnh hưởng đến rất nhiều đến cái tiền thuế của Việt Nam. Ví dụ như là với cái mức thuế VAT là 10% đi, thì chính phủ Việt Nam họ ngồi không, họ đã thu được 100 triệu đô la với 1 tỷ đô la xuất khẩu hàng hóa ở Mỹ. 100 tỷ đô la xuất khẩu hàng hóa ở Mỹ thì chính phủ Việt Nam ấy, riêng thu tiền thuế VAT ấy, họ đã thu được 10 tỷ rồi. Thì với những cách đòn bẩy thương mại như vậy ấy, thì hoàn toàn Hoa Kỳ có thể cải thiện điều đó và nó đem lại lợi ích cho nước Mỹ khi mà kinh tế Việt Nam phụ thuộc vào Hoa Kỳ.
Vâng, có ý kiến mà chia sẻ theo cái kênh riêng nói chúng tôi rằng là dường như là luật sư Nguyễn Văn Đài nghĩ rằng cái chuyện Hoa Kỳ tiếp cận như thế như là về vấn đề thương mại như là bố thí đối với Việt Nam ấy. Đấy là một cái bình luận riêng. Vâng, thì vừa rồi chúng ta trước khi chúng tôi mời ông Nguyễn Tường Tuấn thì chúng tôi muốn nghe thêm hai vị khách mà ở châu Âu nữa. Vâng ạ, để không biết là quý vị có chia sẻ ý kiến vừa rồi của Nguyễn Văn Đài hay không hay thế nào, đặc biệt là vấn đề liên quan tới cái việc là ở đây là giới hoạt động đề nghị Mỹ đưa Việt Nam vào danh sách CPC tại hội nghị tôn giáo vừa rồi tại Washington DC, thì quý vị có đồng ý hay là không, rồi ý kiến về cái chuyện là Hoa Kỳ rút ra khỏi cái Hội đồng Nhân quyền, rồi cái chuyện là cái tổ chức USAID, tức là cái tổ chức về hỗ trợ về phát triển quốc tế của Hoa Kỳ đấy, là như bây giờ đóng cửa hoặc là chuyển về bên Bộ Ngoại giao, thì quý vị có ý kiến gì thì chúng tôi thấy ông Đoàn Xuân Kiên giơ tay trước, xin mời ông thật nhanh và sau đó tới và có thể học.
Tôi xin nói nhanh như thế này là tôi cũng nghĩ như anh Nguyễn Văn Đài vừa rồi đó, là những cái tổ chức nhân quyền, những tổ chức xã hội dân sự, những tổ chức dân chủ của người Việt hải ngoại nên có một cái chiến lược tiếp cận với các cái tổ chức quốc tế. Hiện nay ở nước Mỹ đó, thì tình hình hơi bất ổn là bởi vì nó đang có những cái thay đổi lớn về chủ trương đường lối của nhà nước Mỹ. Mà cái cụ thể đó là khi rút ra khỏi cái Hội đồng Nhân quyền và khi dừng lại cái chương trình USAID thì là nhà nước Mỹ đã có một số chủ trương nào đó để cải thiện cái tình hình nhân quyền, nhưng mà chúng ta chưa biết được là nội các của Donald Trump sẽ tiến hành như thế nào. Thì đây là cái khoảng trống mà các cái tổ chức người Việt có thể giúp cho người Mỹ hiểu về cái hoàn cảnh về cái tình trạng nhân quyền, về cái tình trạng quan hệ giữa nhân quyền và sự giúp đỡ nhà nước và cái sự quan hệ thương mại kinh tế đối với nhà nước Việt Nam như thế nào, thì chúng ta hình như chưa có những cái chiến lược một cách chặt chẽ như thế. Riêng đối với châu Âu đó, tôi thấy là hiện nay các cái tổ chức trực thuộc Liên hiệp châu Âu đó hãy còn rất là hoàn chỉnh, thì các cái tổ chức người Việt, mà cụ thể là 4 tổ chức nhân quyền quốc tế, họ đã tiếp cận Liên hiệp châu Âu để mà đưa ra những cái lời cảnh báo đối với vấn đề nhân quyền, đối với cái sự đàn áp có hệ thống và bạo liệt đối với các cái tổ chức xã hội dân sự Việt Nam đó. Thì tôi cho là đó là một cái sự tiếp nối công việc một cách liên tục, mà hiện nay cái mảng ở châu Mỹ và cái mảng ở châu Á đang có những cái khó khăn, thì Liên hiệp châu Âu đang ở cái vị trí tiên phong trong cái việc mà đánh động dư luận quốc tế, dư luận châu Âu đối với vấn đề nhân quyền ở Việt Nam. Thì đó là những cái nỗ lực mà tôi nghĩ là cần phải tiến hành một cách thật là nhịp nhàng và đa diện. Hiện nay tôi nói là tình hình ở nước Mỹ đó đang có những cái thay đổi, thì nó là một cái cơ hội chứ không phải chỉ là những thách thức đối với các cái tổ chức xã hội dân sự, các tổ chức dân chủ Việt Nam. Và các cái hoạt động tại châu Âu thì tôi nghĩ là nó đang vẫn tiến hành một cách nhịp nhàng, và các cái tổ chức nhân quyền ở châu Âu đó vẫn có cái sự sát sườn đối với hoạt động nhân quyền ở Việt Nam. Xin hết.
Vâng, tiếp theo ý kiến của ông Đoàn Xuân Kiên, người đã có 10 năm là chủ biên của tạp chí Thông Luận thuộc cái tập hợp Dân chủ đa nguyên Việt Nam ấy, thì chúng tôi xin mời nhà văn nhà báo Võ Thị Hảo.
Thưa quý vị, tôi nghĩ rằng bất kỳ tổ chức nào ấy, thì nó cũng luôn luôn cần được thức tỉnh, cần được cải tổ để nó có hoạt động hiệu quả hơn, và đương nhiên nó phải được giám sát. Thế nhưng mà việc Mỹ là một cái nước mà đóng góp cực kỳ lớn trong những cái dự án để bảo vệ nhân quyền trong tổ chức nhân quyền, rồi thì những dự án về bình đẳng và hỗ trợ những cái nước khó khăn khác trong rất nhiều dự án mà như các vị đã nêu vừa trước trước đây, thì tôi thấy rằng việc rút một cách đột ngột như vậy thì nó gây ra tổn hại cực kỳ lớn, và đấy là một điều không ai hình dung nổi. Chẳng hạn như là nếu chúng ta chỉ có thể bình luận trên những cái chúng ta thấy, còn những cái chúng ta mơ ước hay là chúng ta dự đoán thì chúng ta rất là mong nhưng mà chúng ta lại chưa thấy. Thì tôi thấy rằng lẽ ra mà nếu như ông Donald Trump và vài cái những người quản lý của ông đó, ông ấy muốn thực sự hỗ trợ, có những biện pháp hỗ trợ nhân quyền mạnh hơn, hỗ trợ bình đẳng tốt hơn, hỗ trợ những cái dự án mà nước Mỹ vừa tham gia đó, thì ông ấy phải đặt ra một, ông phải đưa ra những cái phương án, những cái tổ chức chẳng hạn để mà có thể thực hiện việc ấy tốt hơn. Nó không, những cái việc hỗ trợ đó nó không chỉ là cho các nước ấy, cho những người được thụ hưởng, mà nó thực sự là một cách thiết lập quyền lực mềm cho nước Mỹ. Cái đó ai cũng thấy, và nước Mỹ cũng được hưởng thụ rất nhiều cái lợi, kể cả về thương mại, chính trị, ngoại giao, trong việc thiết lập những quyền lực mềm cho nước Mỹ. Thế thì việc mà bất ngờ rút những cái sự hỗ trợ ấy, nó sẽ là một cái bài ca, nó sẽ tạo ra một cái sự hoan ca vô cùng mạnh mẽ cho những kẻ độc tài. Còn nó, mọi người sẽ thấy rằng là rất là nguy hiểm cho những cái nạn nhân của các cái sự phân biệt chủng tộc, hay là những người, và mọi người có thể tưởng tượng rằng một người đang trèo ở trên thang thì bỗng dưng cái thang ấy bị rút đi, thì đương nhiên là những người đó sẽ bị ngã. Thế còn chúng tôi cũng mong muốn rằng ông Trump sẽ có, không phải là một người hoàn toàn vô cảm với nhân quyền, với những nạn nhân khác, và mong rằng ông ấy có những cái dự án, những cái kế hoạch mà ông sẽ ban hành sắp tới đây. Nhưng hiện giờ thì nhìn chung là chưa thấy, và nhìn chung là rất là buồn về điều đó.
Vâng, tiếp theo chúng tôi xin mời ông Nguyễn Tường Tuấn, và chúng tôi xin nhắc lại cái câu hỏi đại ý bạn đã nói rằng là tiện có ông Nguyễn Tường Tuấn ở đây thì xin hỏi ông là phải chăng là việc là ông Tổng thống Donald Trump và ông Elon Musk cho đóng cửa cái tổ chức USAID ấy, thì đó là đóng sập lại cái cánh cửa hỗ trợ cho xã hội dân chủ rồi thì cho tự do dân chủ và nhân quyền tại Việt Nam hay không, thì không biết ý kiến của ông Nguyễn Tường Tuấn là thế nào. Và ngoài ra thì cũng có câu hỏi luôn là cái việc mà giới hoạt động đề nghị Mỹ đưa Việt Nam vào danh sách CPC tại hội nghị tôn giáo thì ông quan điểm ông thế nào về vấn đề này, nên hay là không, hay thế nào?
Dạ vâng, cảm ơn anh Quốc Phương và cảm ơn bạn khán thính giả Nguyễn Cameron rất là nhiều. Cảm ơn bạn đã đặt câu hỏi riêng cho Tuấn. Nhưng mà xin trả lời bạn là như thế này. Có lẽ là thông tin bạn có chưa đầy đủ, hoặc là bạn muốn là thay đổi cái nội dung, là vì trong cái Memorandum of Understanding, tức là cái bản ghi nhớ mà Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Marco Rubio gửi cho nhân viên dưới quyền đó, thì ông có nói rất là rõ ràng là sẽ tạm thời, nghĩa là đóng cửa, và để cho mọi người trong cái nội bộ đánh giá về khoản viện trợ nước ngoài của Mỹ trong vòng 85 ngày. Và Hoa Kỳ đã chi ra là 68 tỷ đô la để viện trợ cho nước ngoài. Mà qua cái cơ quan USAID đó, thì Tuấn đọc một cái thông tin cũng rất là đặc biệt, xin thưa với lại bạn Nguyễn Cannon, là họ đã sử dụng cái số tiền này một cách là vô tội vạ. Chẳng hạn như là họ cung cấp cho một cái chương trình vở nhạc kịch để mà giới thiệu về cái DEI tại Ireland là 70.000 đô la. Đó. Tức là họ dùng rất là nhiều những cái cho cái mục tiêu riêng mà không dính líu để đến nước Mỹ hết. Cho nên rằng là chính phủ Tổng thống Trump thứ nhất xin nói rõ cho quý vị biết là hiện nay là chỉ cho chuyển cái USAID về dưới cái quyền chỉ huy của Bộ Ngoại giao. Đấy là cái chuyện, chứ không làm gì có cái chuyện đóng cửa hết. Thứ hai là sẽ có thời gian là 85 ngày để mà tất cả mọi người đánh giá xem là những cái chương trình đó như thế nào và đệ trình lên ông Bộ trưởng Ngoại giao và sẽ quyết định là cái chương trình nào nên giữ và chương trình nào không giữ. Đó. Và cái cuối cùng đó Tuấn xin thưa là như thế này. Tuấn không biết là bạn Nguyễn Cannon ở nước nào, thế nhưng mà với tư cách là một người công dân Mỹ, số tiền mà một năm đó mà chính phủ Mỹ dành cho 68 tỷ đô la để mà trải cho những cái vấn đề đó, Tuấn không đồng ý. Cho nên là Tuấn rất là mong muốn là không đóng cửa, thế nhưng mà phải coi lại, kiểm soát lại cái ngân sách là xem họ chi tiêu như thế nào, phối trí lại. Và cái chuyện này là chuyện rất là bình thường. Bình thường ở chỗ là đang từ một cái chính quyền của Đảng Dân Chủ do Tổng thống Joe Biden đứng đầu, bây giờ chuyển qua do Đảng Cộng Hòa, do ông Donald Trump mới có được gần 3 tuần thôi. Thì cái chuyện đó là chuyện đương nhiên. Chúng ta không thể nào mà nói rằng là ông Trump vào đến nơi là thay đổi tất cả mọi thứ trong một đêm, không làm gì có cái phép lạ đó hết. Cho nên rằng khi mà cái chính sách của Tổng thống Trump là đặt nước Mỹ lên trên hết, ông sẽ cần phải tiết kiệm tiền cho dân Mỹ. Mà tiết kiệm tiền cho dân Mỹ bằng cách là gì? Là phải kiểm soát cái chi tiêu của chính phủ. Và mấy chục năm trước đây, chính Tổng thống Ronald Reagan đã từng nói trong bài diễn văn nhậm chức của ông vào năm 1981, nếu tôi không lầm. Ông ấy nói rằng là chính phủ không phải là cái chỗ mà giải quyết vấn đề, chính phủ chính là vấn đề. Thật ra khi mà chính phủ mở rộng ra quá đó, thì chắc chắn là sẽ có lạm dụng. Không cần biết là Cộng Hòa hay Dân Chủ, chắc chắn là sẽ có lạm dụng. Cho nên là cái chuyện đó là chúng ta phải nhìn lại một cách tính chất là rất là khách quan, thay vì chúng ta nhìn một cách chủ quan theo cái ý kiến của mình. Đó, thành ra rằng là tôi nghĩ rằng cái giai đoạn chuyển tiếp này nó sẽ có rất là nhiều cái mà có nhiều người không thích. Và Tuấn đồng ý với các bạn, chúng ta sống ở đất nước dân chủ, chúng ta có quyền đó. Nhưng mà cái không thích của chúng ta nó có hợp lý hay không? Đó. Bạn không có đóng tiền thuế, Tuấn không biết là bạn ở nước Mỹ hay không, không dám nói. Nhưng mà nếu mà bạn không có đóng tiền thuế cho dân Mỹ, thì bạn sẽ không hiểu được cái nỗi đau của chúng tôi. Tại sao mà lại phải bỏ tiền ra để mà giới thiệu cái chương trình đa dạng, công bằng và hòa nhập ở những cái xứ sở xa xôi? Tại sao lại phải bỏ tiền ra để mà tài trợ những cái chương trình phá thai, những cái chương trình này nọ ở các quốc gia mà có lẽ là dân Mỹ không mấy người biết đến, trừ khi là coi trên cái bản đồ thế giới? Thật ra đấy là những cái chi tiêu vô ích. Sẽ có bạn nói rằng là đây là một cái chính sách, nghĩa là chính trị mềm để mà nghĩa là chinh phục thế giới. Dạ không, chúng ta, xin lỗi quý vị, tiền chúng ta càng bỏ ra bao nhiêu, chúng ta càng bị lợi dụng bấy nhiêu. Tuấn thưa với quý vị một cái hỏi như này, rất là đơn giản. Hoa Kỳ đã giúp Việt Nam để mà quét sạch bãi mìn, bãi giết tất cả các thứ mấy chục năm nay rồi, chứ không phải là mới đây. Thế thì cái câu hỏi của Tuấn là tại sao mà lại không huấn luyện cho người Việt Nam? Huấn luyện cho người Việt Nam, người Việt Nam rất là thông minh, không có cái gì mà khó khăn hết. Nếu mà huấn luyện cho người Việt Nam để phụ trách cái chương trình đó, thì có phải là nó đỡ giảm cho cái chi phí hay không? Hoa Kỳ có thể là cung cấp dụng cụ, cung cấp này nọ. Thế nhưng mà để mà tiếp tục mà nhân viên của Hoa Kỳ làm việc 50 năm nay để mà làm cái bãi mìn đó, thì Tuấn nghĩ rằng cái chuyện đó là chuyện vô lý, chuyện đó không thể nào mà chấp nhận được. Và đấy là cái mà chính quyền Trump sẽ làm, và chắc chắn rằng là sẽ có nhiều người không thích cái chuyện đó. Và đấy là cái quyền của quý vị. Cảm ơn rất là nhiều.
Vâng, vẫn còn một ý nữa thật nhanh ạ. Đó là cái việc mà giới hoạt động đề nghị Mỹ đưa Việt Nam vào danh sách CPC tại cái hội nghị tôn giáo vừa rồi. Thì cái ý kiến riêng, quan điểm riêng của ông thế nào?
Anh vừa lòng nói lại là vì nó bị ồn quá.
Vâng, chúng tôi tức là giới hoạt động đề nghị là Hoa Kỳ đưa Việt Nam trở lại cái danh sách CPC đó tại hội nghị thượng đỉnh tôn giáo vừa rồi. Thì ý kiến của ông thế nào? Ông có đồng ý hay không? Thế nào?
Tôi nghĩ là rất là đồng ý. Đây không phải là cái vấn đề mà gọi là gì hết, mà nếu như mà Việt Nam đó không tôn trọng những cái nguyên tắc quốc tế mà chính Việt Nam đã ký đó, cái quyền làm người đó, thế tại sao bây giờ anh ký rồi mà anh cứ tiếp tục anh bắt người, dù là chỉ là một tiếng nói thôi, một tiếng nói thôi. Nếu tôi nhớ không lầm, cái cô Huỳnh Thục Vy đó, cô cầm một cái tờ giấy lên, cô để trước ngực này nè, là tôi không thích Đảng Cộng sản. Hay là cô lấy sơn, cô sơn lên cái lá cờ Cộng sản, nhốt ngay một phát 4 năm trời. Cái chuyện đó là chuyện vô lý. Thế thì cái quyền tự do của con người làm sao? Có phải là các anh bắt chúng tôi là yêu nước, phải yêu chủ nghĩa xã hội không? Dạ không. Tôi yêu nước, tôi yêu người Việt Nam, nhưng tôi không yêu chủ nghĩa xã hội. Xin khẳng định cái điều đó với quý vị. Và không phải là một mình tôi nói đâu, mà có lẽ rất nhiều người ở trong nước đang nghe cái chương trình này cũng sẽ đồng ý. Nhưng mà tại sao mà người Việt Nam chưa dám phản ứng? Là vì chế độ công an trị. Đấy là một cái điều mà chúng ta thấy. Còn nếu mà mang Việt Nam trở về cái danh sách là các quốc gia cần phải quan tâm đó, thì đấy là một cái điều nên làm. Gửi cho cái chính quyền Cộng sản Việt Nam biết, chúng tôi biết bạn rồi, đừng có chơi cái trò đó đó. Cái trò đó nó xưa rồi. Việt Nam là có thể nói là cái quốc gia đứng đầu gọi là NATO. Tức là nói nhưng mà không làm. No action, talk only. Luôn luôn là nói là chúng tôi sẽ cân bằng, chúng tôi sẽ thế này thế nọ. Thế nhưng mà chưa thấy là cái việc làm là cái gì hết. Thật ra họ chỉ có muốn là tạm thời để cho mọi sự yên lặng thôi. Xin hết lời.
Vâng, và bây giờ thì trước khi chương trình kết thúc ạ, thì tất nhiên là về cái mặt thời lượng là xin phép quý vị thì chúng tôi xin mời một hai vị khách có thể là chia sẻ cái bình luận cuối cùng của mình đại diện thôi. Nếu có thể được thì chúng tôi xin mời luật sư Đặng Đình Mạnh trước, rồi sau đó đến luật sư Nguyễn Văn Đài. Xin mời ông Đặng Đình Mạnh.
Dạ vâng. Tôi có vấn đề liên quan đến vấn đề nhân quyền. Phải nói rằng là cái việc mà chính phủ Hoa Kỳ có những cái động thái mới nhất liên quan đến nhân quyền mà có vẻ như là họ không còn quá quan tâm đến vấn đề của nhân quyền nữa. Cái điều đó nó tạo ra một cái sự thách thức rất lớn đối với lại tình hình nhân quyền chung của thế giới, và luôn cả đối với Việt Nam là một cái nước mà phải nói là đứng đầu về vấn đề vi phạm về nhân quyền. Thế nhưng mà cái điều mà những động thái mới nhất của Hoa Kỳ, mặc dù nó là như vậy, nhưng mà nó vẫn không mang cái ý nghĩa rằng qua đó thì chúng ta phải gián đoạn cái công việc này. Tôi cho rằng việc mỗi người dân Việt Nam, đối với những người có cái điều kiện, có khả năng lên tiếng, thì vẫn phải tiếp tục duy trì cái sự lên tiếng của mình. Cái điều đó, thứ nhất, nó là cái tính chính đáng, nó mang cái giá trị pháp lý, và nó là cái trách nhiệm chung của của tất cả chúng ta cần phải làm điều đó. Và nhìn theo tương lai gần, có thể chúng ta không đạt được những điều đó, nhưng mà những cái giá trị chân chính của nó thì nó vẫn khiến là chúng ta vẫn phải duy trì để mà đấu tranh cho những cái điều đó, để nó trong một cái tương lai mai hậu thì Việt Nam vẫn phải tiếp tục trở thành một cái quốc gia tự do, ở những cái giá trị về dân chủ, nhân quyền phải được coi trọng. Xin hết ạ.
Vâng, tiếp theo thì chúng tôi xin mời ông Nguyễn Văn Đại.
Vâng, với tư cách là một nhà hoạt động nhân quyền rất nhiều năm á, thì tôi luôn khẳng định ấy là dưới chế độ Cộng sản Việt Nam ấy, thì người dân Việt Nam chưa bao giờ được hưởng thụ những cái giá trị cơ bản nhất của con người trong suốt 80 năm qua dưới sự cai trị của chế độ Cộng sản. Và bây giờ thì Hoa Kỳ nói riêng cũng như cộng đồng quốc tế nói chung ấy, cần phải làm gì để giúp cho Việt Nam có thể cải thiện các quyền con người và đưa đất nước Việt Nam trở thành một vị trí xứng đáng ở trong cộng đồng quốc tế trong việc đóng góp vào hòa bình, ổn định cũng như là cái giá trị nhân phẩm con người toàn cầu. Thì như tôi nói đấy, lúc này thì chính phủ Hoa Kỳ, chính phủ mới của Hoa Kỳ gần như là một cái tờ giấy trắng về vấn đề cho Việt Nam sau khi tất cả những cái chương trình cũ của các chính phủ tiền nhiệm đã bị đình chỉ rồi. Thì đây là, tôi nói nhắc lại nữa, đây là một cơ hội rất là tuyệt vời để cho những nhà vận động, các cái tổ chức của người Việt tại Hoa Kỳ phù hợp với những người vận động người Việt khắp nơi trên thế giới ấy, để chúng ta hợp tác cùng với nhau. Chúng ta có thể mở một cái hội nghị để chúng ta đưa ra một cái giải pháp nào đó giúp cho Bộ Ngoại giao cũng như chính phủ Hoa Kỳ có một cái chính sách kết hợp giữa vấn đề quan hệ thương mại, quan hệ đầu tư, viện trợ với lại cái việc cải thiện nhân quyền ở Việt Nam. Và chúng ta phải giúp cho họ hiểu ấy rằng là gì, việc Hoa Kỳ can thiệp sâu hơn nữa vào việc cải thiện nhân quyền tại Việt Nam ấy, nó không làm cho Hoa Kỳ mất đi cái vị thế đối với Việt Nam trong cái chiến lược ngoại giao của họ. Bởi vì khi mà Hoa Kỳ càng lạnh nhạt với Cộng sản Việt Nam, càng gây áp lực nhiều hơn về nhân quyền ấy, thì chính quyền Việt Nam sẽ có thể trong ngắn hạn một vài ba tháng họ có thể làm mình làm mẩy Hoa Kỳ, nhưng mà về mặt dài hạn ấy, chắc chắn sẽ đem lại lợi ích rất lớn cho Hoa Kỳ. Bởi vì tôi cũng thường nói đùa với một số những người bạn bè ở trong là trợ lý của một số thượng nghị sĩ, hạ sĩ trong chính phủ, trong quốc hội Hoa Kỳ là gì, nếu như Hoa Kỳ đấm chính phủ, đấm nhà công quyền Cộng sản Việt Nam một quả đấm thì Trung Cộng sẽ đấm hai quả cơ, chứ đừng lo rằng là gì, vì chính phủ Hoa Kỳ đấm một quả đấm về nhân quyền với chính phủ Cộng sản Việt Nam thì Trung Quốc lại giơ bàn tay để xoa cho Cộng sản Việt Nam. Tôi khẳng định không có chuyện đó. Với những gì tôi hiểu biết về cái mối quan hệ giữa Cộng sản Việt Nam với Cộng sản Trung Quốc thì không có chuyện rằng là khi Hoa Kỳ lạnh nhạt với Cộng sản Việt Nam về vấn đề hay ghép được Việt Nam với Cộng sản Việt Nam về vấn đề nhân quyền mà sẽ làm cho Cộng sản Việt Nam xa lánh Hoa Kỳ và đi gần Trung Quốc, cái chuyện đó chắc chắn là không xảy ra. Cho nên là đây là một cái vấn đề mà chúng ta phải làm cho từ bên Quốc hội cũng như bên chính phủ Hoa Kỳ họ hiểu rõ điều đó, rằng họ yên tâm và chúng ta giúp cho họ có một chính sách nhìn rõ hơn, hay là có những bước đi bài bản hơn trong cái việc gây áp lực với Việt Nam về vấn đề nhân quyền, hay là kết hợp giữa nhân quyền với các vấn đề khác mà tôi nêu, thương mại, chính trị, viện trợ, đầu tư và tất cả mọi thứ.
Vâng, vẫn còn 1-2 phút nữa thì không biết là quý vị nào còn muốn nói một cái last comment, một cái nhắc nhở comment bình luận cuối cùng mình hay không ạ? Ông Đoàn Xuân Kiên, nhà văn báo Phố Thị Hảo, hay là ông Tường Tuấn, quý vị nào muốn nói ạ? Vâng, chúng tôi thấy có vẻ như ông Xuân Kiên muốn nói, xin mời ông trước. Vâng,
vâng thì tôi cũng rất mong là trong thời gian sắp tới các cái hoạt động về xã hội dân sự, các cái xã hội về phát huy dân chủ cho Việt Nam đó, do các cái tổ chức người Việt mình ở các nơi đó, có thể có được một cái sự phối hợp một cách nhịp nhàng, chặt chẽ. Chúng ta nên nhìn những cái tấm gương sáng như là cái tổ chức thượng đỉnh tôn giáo trong 2 ngày vừa rồi, hay là những cái sự lên tiếng nhịp nhàng của 4 tổ chức nhân quyền quốc tế đối với châu Âu, thì đó là những cái sự hỗ trợ mạnh mẽ và có hiệu quả đối với vấn đề xã hội dân sự Việt Nam ở trong nước. Và trong cái bối cảnh nhà nước Mỹ đang có những cái thay đổi về chủ trương chính sách thì những cái nỗ lực của tổ chức người Việt lại càng cần thiết và sẽ có một cái tác dụng đúng chỗ và đúng nghĩa trong thời gian sắp tới. Xin hết.
Dạ, không biết là bà Võ Thị Hảo hay ông Tường Tuấn muốn nói gì thêm một điểm nữa. Xin mời vâng, chủ tịch Hảo. Vâng, xin mời bà.
Thưa quý vị, tôi chỉ có một lời ngắn, đó là tại sao lại nước này lại giúp nước kia. lại có những tổ chức nọ, tổ chức kia. Tại sao con người này lại giúp con người kia? Thấy một người bị ngã, một người khốn khổ, một người đang bị phân biệt đối xử, lại chúng ta lại giúp nhau. Đó là vì con người vốn là con người. Cho nên là mong rằng không ai, bất kỳ một quốc gia nào, một nhà lãnh đạo nào, một con người nào thờ ơ trước nỗi đau của người khác. Và chúng ta thực tế cho thấy không phải là vì giúp mà nghèo đi, mà giúp lại làm cho chúng ta lớn hơn. Tôi chỉ muốn nói một điều như vậy thôi. Xin cảm ơn quý vị.
Vâng, ông Thường Tuấn có muốn nói một lời nữa hay không ạ? Một cái lời bình luận cuối cùng không ạ? Nếu ông muốn. Ông Thường Tuấn ạ.
Anh nói sao ạ? Xin lỗi.
Ông Thường Tuấn có muốn, do you want to make a last comment? Ông có muốn nói một lời bình luận cuối cùng hay không?
Dạ vâng, người Tuấn chỉ xin thưa là như thế này thôi. Là chúng ta mỗi người đều có cái quyền là chọn những cái bên nào mà chúng ta thích, chúng ta không thích. Đấy là cái điều quan trọng. Thế nhưng mà xin lỗi anh là lúc nãy là Tuấn có ngồi Tuấn đọc những cái comment trong này đó. Thì phải nói rằng là cảm ơn các bạn đã có những cái comment rất tốt. Nhưng mà cũng xin nhắc lại có một số bạn hoàn toàn bạn không đưa ra bất cứ một cái lý do gì hết. Ngoài cái là tấn công cá nhân, ngoài cái thế này thế nọ. Thì thưa với các bạn là những cái điều đó nó sẽ không thuyết phục bất cứ ai hết. Đó, chẳng ra nếu mà các bạn vào diễn đàn hãy chứng tỏ rằng là mình người có học. Chứ đừng có chứng tỏ mình là người vô học mà là chỉ lĩnh lương của đảng rồi bắt đầu chửi bới. Cái đó sẽ không giúp gì được cho cái đảng Cộng sản Việt Nam hết. Kế tiếp thì cũng xin thưa với tất cả quý vị là như thế này. Sắp tới đây, Cộng sản Việt Nam hãy chuẩn bị đeo xích bèo, ngồi yên và chờ những ngày sắp tới nó như thế nào. Đó, hãy nhìn xem là cái chính sách của Tổng thống Trump đối xử với lại những cái quốc gia trên thế giới nó như thế nào. Hãy chờ xem là trong 30 ngày nữa Mexico, Canada sẽ đi đến đâu. Và khi mà quý vị thấy như vậy thì quý vị sẽ hiểu được rằng Việt Nam cần phải đi theo như vậy. Cảm ơn rất là nhiều.
Vâng, thế và cái ý kiến vừa rồi đấy của ông Thường Tuấn thì cũng đã khép lại hội luận thứ 5 tuần này của VOA Tiếng Việt. Thầy Quốc Phương cùng toàn ban Việt ngữ của Đài Tiếng nói Hoa Kỳ từ thủ đô Hoa Thịnh Đốn. Xin chân thành cảm ơn các vị diễn giả và khách mời đã tham gia đóng góp trên quan điểm riêng của mình cho chương trình. Đây không phải và không nhất thiết là quan điểm của VOA cũng như là của VOA Tiếng Việt. Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn quý vị khán thính giả xa gần đã quan tâm theo dõi chương trình và xin hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.
Đón theo dõi các chương trình Hỏi đáp y học, Hỏi đáp di trú Mỹ, Hỏi đáp du học Mỹ, Câu chuyện kinh tế hàng tuần qua podcast VOA Talk Shows trên Spotify, Apple Podcast hay Google Podcast. Nhấn vào hình chuông dưới logo VOA Talk Shows để được thông báo các chương trình mới nhất.